Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, vị đồng hành hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Tân Phù Phật đạo của chúng ta, Tân Phù Phước. Thì bổn chi ở thượng đề tự đến chùa trong ngày này để cố gắng lo niệm Phật nên an lạc tâm hồn của chúng ta trong một ngày, và cũng là để tăng công đức phước tạo của chúng ta, đồng thời cũng nỗ lực tiến tu để đạo lực chúng ta thêm sức mạnh và tăng trưởng trên con đường tiến hóa và giải thoát tương lai của chúng ta. Nhờ cái duyên chúng ta đến chùa tu tinh tấn suốt một ngày này, và còn thêm những cái thời điểm ở nhà chúng ta cố gắng trong thời gian và hoàn cảnh của xin tôi niệm Phật, chính những gì đó còn lại tạo thành của sức mạnh của người tu Phật tử chúng ta. Và sức mạnh đó là sức mạnh của nghiệp, nhìn đây là nghiệp thiện, là nghiệp tu thì để có cho nó thắng được cái nghiệp mà nó tạo ra nghiệp sinh tử của thế gian. Chính từ của nó là làm chung chúng ta mới được thắng nghiệp lớn, để chúng ta được làm chủ nghiệp của mình, để chúng ta được bản thân giải thoát. Cho nên làm chung của chúng ta không làm chủ được mình, có thể chúng ta bị dẫn đi vào sân tử luân hồi khổ đau. Nhưng mà trên người tu chúng ta trong ý niệm của người tự giác ngộ đó là chúng ta phải cố gắng lo tu để làm chung thắng được nghiệp, để chúng ta giải thoát sân tử luân hồi khổ đau. Thì mục tiêu của người Phật tử chúng ta đó là gì? Đó là giải thoát. Cho nên chúng ta tu để cầu phước nha. Và tôi giờ gì nha, hôm nay tôi giờ gì cầu phước giờ ta ra giờ này ta hả không ai cho bạn nào quan cảnh là không dám giờ nếu như vậy thì các bạn tự chúng ta là giác ngộ rồi phải không? Tôi để cầu phước về tôi giờ gì phía sau thì đây là ý thức của người Phật tử giác ngộ. Cho nên sư thường nói Phật tử chúng ta nghe đó, con nghe Phật tử, Phật tử là giác ngộ và Phật tử không giác ngộ. Phật tử không giác ngộ là Phật tử đó chỉ biết lo tu khổ phước thôi, ha, chứ không biết cầu giải thoát, không biết tu thì giải thoát. Cho nên Phật tử đó là tu mà tu mê, tu mà mê, tức là tu mà ham phước để phía sau được phước, cho nên gọi là tu mê. Do tu mê thì chúng ta bị tu tan mãi trong dòng mê khổ, tức là phía sau được làm người giàu sang, bởi vì cõi trời được phước cho nó phước khổ để có tiếp theo. Thế nhưng mà cho nên vậy cõi trời là để tu nghe không phải như vậy đâu. Lên cõi trời là tương lai mình sẽ được thành thánh thành Phật, gì đó không gì có đâu, vì cõi trời có tu được thế nhớ nhé. Là vậy đó, là phước rớt lại thời gian nữa. Còn con người mà tương lai chúng ta khi mà phước đó, chúng ta sẽ bị cái dòng sanh phú quý, cái điều gì phía sau khó tu được. Cho nên phía sau chúng ta tu sẽ tiếp tục là cả những khó khăn. Cho nên kiếp này phải tu để giải thoát, đó là người Phật tử giác ngộ. Cái giác ngộ đây tức là gặp được giáo lý Phật, chỉ ngộ là gặp nhận được chân lý, hiểu rõ chân lý cuộc đời là khổ, sanh tử luôn còn là khổ, hiểu rõ con đường giải thoát là thoát khỏi luân hồi. Thì hai cái khổ luân hồi này và cái giải thoát luân hồi này không phải do cầu sinh mà được, mà phải do gì? Do tu tập mới thành công. Như vậy cho nên Đức Phật nói rằng tất cả không phải do cầu sinh mà được. Nếu cầu sinh mà được thì thế gian này sẽ là không có cái khổ đau khổ, nghĩa là từ cầu gì được mấy, cầu gì được mấy á, thế gian đâu ai dễ ai nghèo đâu, nên tất cả đều giàu hết. Người cứ Đức Phật, người cứ dán là cầu sinh được hết, đến thứ Chúa là cầu sinh được hết, đến thứ cái thần linh cầu được hết, thì thế gian này ai dạng gì còn nghèo bây giờ, thấy không? Vậy những cầu giàu mà cầu quan quan á, hoặc là quan quan nhỏ chịu, cầu là quan lớn, quan lớn không chịu, cầu còn là vua á, cái gì cần á, cái là nước Việt Nam chúng ta gần 80 triệu dân, mà nam nữ già trẻ lớn nhỏ đều ra trước Phật, trước Chúa, trước thần dán đầu tư làm quan hết. Vậy thì Việt Nam chúng ta là 80 rồi là quan hay là một thằng vua hết, 80 ông vua thì ai làm dân đây? Thế là nếu cầu xin mà được á thì thế gian không có héo mòn đau khổ. Cầu xin giàu được giàu, cầu xin nhà lầu có nhà lầu, cầu xin có gì có nấy, chuyện đó không bao giờ có được đâu. Cho nên Đức Phật nói rằng do cầu xin không hoàn toàn được nên thế gian này vẫn còn héo mòn đau khổ. Do cầu xin mà có được có không, cho nên là thế gian này vẫn còn héo mòn đau khổ. Cho nên cái cầu xin mà được á thì do nên cái lòng tin chúng ta từ đầu tư vào hành động, cho nên cái quả thế do cái duyên nó thành tựu đầy đủ, cho nên là chúng ta mới được cái phước là kết quả sự cầu nguyện của chúng ta. Như thế như vậy, tương lai giảng sanh cũng như vậy, không phải chúng ta sợ cái bàn thờ trước vào Phật giáo và Phật tiết độ của giảng sanh tương lai, hay chúng ta bằng thông tin giữa trời giáng trời Phật gia hộ cho con về tương lai, rồi xong có cái giáng hoài giáng mãi mà chết thì Phật gì hết giảng sanh được không? Chứ giờ không bao giờ có được rồi. Đó là thế, đó là cầu giáng, làm sao giảng sanh được mà chúng ta phải thực hành chấp tu để về tương lai cho bản thân. Anh như bạn như tiêu hóa từ là chùa của Tinh Sa Đéc ha, là đến chùa Tân Phù Phước hôm nay để giảng cho đệ tử chúng ta đường dài gần 100 cây số. Nhưng mà nhất là như bây giờ khi trước chùa rồi khi giáng qua Bồ Tát và giáng đến Phật A Di Đà, Phật cho con tới chùa Tân Phù liền bây giờ, Phật cho con tới chùa Tân Phù liền bây giờ, con đi khắp nẻo rồi Phật ơi mưa lớn rồi rồi Phật cho con tới liền bây giờ đi. Chỉ cứ thắp nhang mà quỳ mà lại giáng hoài xin tới chùa Tân Phù còn giá về được nè. Thấy Phật từ bi giao cho con đừng bị mắc mưa, độ cho con chạy về đây tới chùa Tân Phù không bị mưa đi. Con đã tưởng rồi là ông sẽ mưa ha, như vậy đó thì có thể làm thành như vậy thì thiên thiên cảm động ha, thì sẽ dẹp mây che mây cho là mình chạy được an toàn và tới nơi đây thì trời mới mưa thì bây giờ trời mưa thế như vậy thì có thể được thôi. Như còn nói rằng để tới liền bên đây là chuyện nó sẽ không được phải không thế? À, cho nên chúng ta phải chạy xe, chạy từ từ, lăn từ bánh xe từ bánh xe, rồi cuối cùng đến chùa Tân Phù trong giờ phút này. Thì đường gì được làm như vậy, có cảm do cầu sinh mà được, có cảm do sự nỗ lực chúng ta tu hướng cách thì chúng ta mới về tự đạt được. Ta phải nhớ cái này nha. Thế nhưng mà để Đức Phật nói rất là rõ ràng, không phải do cầu sinh mà được, mà tất cả do nhân tu tập mà nên. Thì tu tập cái nhân gì thì đến nên quả báo đó. Thế à, hôm nay Phật tử được giàu cũng do cái nhân tu tập mà được giàu. Hôm nay mình bị nghèo thì cũng do cái nhân mà tu tập mà bị nghèo. Tại sao nói từ tu tập là từ chung thôi, chứ có là hẳn là thế. Chứ để nó tu tập là người nó giác ngộ tu mới gọi là tu tập, người không giác ngộ cũng tu nữa. Nhưng mà tu gì có thể tu ác, thế nên là tu ác, người tu thiện, người tu ác, tu là sửa. Tu là sửa cái gì? Tu là sửa, nhưng mà sửa từ tốt thành nó xấu, từ thiện thành ác. À, còn ngược lại từ ác thành thiện, từ xấu thành tốt. Phật tử là tu từ gì? Từ xấu thành tốt. Đây là mình sửa, mình tu có sửa. Còn kia tu phá hoại, tự mình là phá hoại cái đời sống của chúng ta. Như vậy không biết sửa mà làm khác đi sửa, cho nên máy nó bị hư. Còn biết sửa khéo léo, cho nên cái máy nó được rồi hoạt động. Tự nhiên và nó được là tốt đẹp hơn. Thế như vậy, cho nên hôm nay đề này thì được chúng ta nói là khuyến tu để giải thoát. Tự quan niệm như là Phật. Thì khuyến tu để giải thoát, đây là một cái bài giảng mà sư đọc trong đây những cái lời văn để chúng ta được dễ nhớ. Có duyên có phước được làm người, có duyên có phước được làm người. Vậy thì hôm nay chúng ta có duyên có phước mới được làm con người. Thì Phật tử đã nghe lời Phật giảng, chúng ta đã biết rõ rằng là làm con người chúng ta khó được. Trong tương lai pháp luân này, chúng sinh nào được làm con người thì chúng sinh có diện phú lớn. So với chúng sinh là ở năm cảnh giới, một cảnh giới thù thắng về hưởng phước đó là cõi trời, còn cảnh giới mà đọa lại đau khổ là cảnh giới thấp hơn con người của chúng ta, đó là cõi thần. Thì đầu đó là cái cõi của chúng sinh, cõi mạng quỷ và cõi của địa ngục. Thì những cõi giới này nó đau khổ nhiều hơn, càng xuống sâu chừng nào thì cái quả khổ càng thọ nhiều chừng nấy, đó là địa ngục. Rồi nhẹ hơn là cảnh quỷ, nhẹ hơn là súc sinh, nhẹ hơn chút nữa là cảnh giới Phật A-tu-la. Con người chúng ta thì được cái phước là gì? Là chúng ta được là con người. Nhưng nó cảm thọ con người thì nó cũng khổ nhiều lắm, vui thì ít, thì quả bóng nó đổ sinh liên tục cho chúng ta cảm thọ đau khổ nhiều hơn. Thì bị chi phối các thân chúng ta bởi tình được tiêu thường sanh già bệnh chết, nay ở nay ra ha, dồn dập tới hoàn cảnh bức bách trong cuộc sống. Rồi không khí ở thế gian này nó luôn thay đổi, nắng mưa sương gió bất thường là con người chúng ta cũng khó chịu. Rồi cái sống nuôi dưỡng cơ thể này chúng ta cũng cực lực làm ăn tranh đấu vất vả, chúng ta cũng kiếm được ăn ngon, giấc ngủ của mình được ngon giấc cũng cảm thấy khó khăn. À, để nói như vậy cho nên cuộc sống con người nó vui ít khổ nhiều. Nhưng ở con người chúng ta được cái lợi lớn là gì? Từ nơi con người cơ sở căn bản này, chúng ta được cái duyên được tạo thành phước báo thêm cho chính các bạn thân mình. Tại chúng ta được cái ở con người này có người khổ, cho nên chúng ta mới rộng lòng làm phước. Khi mà tự chúng ta ngộ được đạo, là gặp được đạo, chúng ta biết được nhân quả. Tại vì đạo cơ sở căn bản của đạo Phật của chúng ta là dạy cho mình thấu rõ được nhân quả. Do thấu rõ được nhân quả cho nên chúng ta mới biết là nhân này sẽ ra quả này, nhân kia sẽ ra quả kia. Cho nên Phật tử muốn được là làm giàu ở tương lai, để Phật tử được thành hạnh phúc thì chúng ta phải biết bố thí. Bố thí tiền của tài sản, bố thí tài của thì chúng ta được là diện về tài của, tức là chúng ta bố thí về tiền là tài, bố thí về của cải là vật chất thì tương lai chúng ta được ăn, còn bố thí về vật chất thì tương lai chúng ta chỉ được vật chất mà thôi. Bố thí tiền thì tương lai chúng ta được về phương diện về tiền bạc. Cái nào nó khác nhau? Hiểu chưa? Bây giờ bạn bố thí tiền bạc thì tương lai tự được tiền nhiều, được vàng nhiều, được vật sòn nhiều, phải không? Thì vậy đó là những năng lượng mà để thay. Còn tự bố thí về đạo pháp thì tương lai tự được ăn là luôn ăn ngon và dư dả, không có thiếu thốn. Thế như vậy Phật tử bố thí về nhà cửa thì tương lai Phật tử được nhà cao cửa rộng, vân vân. Phật tử đắp cầu đắp đường người ta đi thì tương lai Phật tử trên cái đường đi cuộc sống ta được là thoải mái nhẹ nhàng, thẳng thiêu mau đến ý muốn của mình là được danh được lợi. Thế chứ từ nay cái người mà đắp đường đắp cầu tương lai cái đường danh lợi nó mở mang rộng lớn, đó là được làm quan tương lai, được tiến hóa về con đường là làm ăn mạnh và khỏe và thành công lớn. Đó là mình đắp đường bắt đầu cho người ta đi thẳng khi không trở té thì mau đến nhà đến chốn. Thế nên là cái nhân nào thanh quả đó, Phật tử cúng dường tam bảo thì phước báo thù thắng ăn rồi sanh cõi trời hưởng phước, nhân được làm tăng ni cho tương lai đại diện cho Phật thế giáo hóa chúng sinh là Bồ Tát, và tương lai Phật tử sẽ được mau thành Phật. Cho nên một cái nhân làm á, cái quả từ đó sanh ra. Chứ Phật tử làm từ thiện, Phật tử đòi được là làm Phật thì chuyện đó khó ăn. Tại vì chưa qua cửa ngõ xuất gia và làm Bồ Tát, thế Phật tử chỉ hốt thuốc nam giúp đỡ người ta, tương lai Phật tử đòi nhà giàu chuyện này chắc không có rồi đấy, phải không? Phật tử tương lai được khỏe mạnh, sức khỏe tốt và ít bệnh đau, hay là không bệnh đau. Nó ít bệnh đau thì được hơn, chứ còn nó không bệnh đau thì ta không bao giờ được, tại vì nó thân phải có bệnh đau, phải không? Nhưng mà bệnh đau là mình bệnh ít thôi, chứ không phải là không bệnh. Tới như vậy người nói rằng là suốt đời không uống viên thuốc thì nó không bao giờ có. Phải là đấy, suốt đời tôi không bệnh thì nó không bao giờ có cả. Phải không? Đức Phật còn bị bệnh mà. Phải không? Thì nói tôi suốt đời không già, tôi trẻ mãi, chuyện này nó không bao giờ có. Đức Phật nói rằng ta phải bị già, ta phải bị bệnh, ta phải bị chết, không ai thoát khỏi già bệnh chết. Ngài kết luận là không ai thoát khỏi già bệnh chết. Là tất cả con người sinh ra đều phải bị bệnh vô thường để chi phối cái thời gian cuộc sống. Đó là mở màn cuộc đời mà sinh ra, lớn dần dần cuộc đời là chúng ta càng khỏe mạnh, rồi tuổi dính cuộc đời là lúc chúng ta là đứng tuổi, thì dần dần chúng ta lão quá thì dần đi thì chúng ta bị già, rồi cuối cùng ta bị bệnh để suy tàn thân xác, và cuối cùng chúng ta phải chết. Như vậy đó, đó là cái cuộc của cuộc đời nó phải diễn là như vậy. Cho nên hôm nay mình được con người là có phước lắm, thứ hai là có duyên nữa, là có duyên mà chúng ta do quá khứ mình tạo duyên cái tam bảo, cho nên hôm nay Phật tử được gần gũi tam bảo, được làm người Phật tử cư sĩ chân chánh, gần thầy sáng rất nhiều, học được chánh pháp, và Phật tử biết cúng dường, Phật tử biết là lo tu để giải thoát. Cho nên Phật tử mà có duyên đi chùa được rồi, Phật tử có cái phước lớn hơn những người không đi chùa. Ví dụ Phật tử đi chùa được nghe pháp, được nghe pháp được cái hiểu được Phật dạy nhiều hơn, hiểu được Phật dạy nhiều hơn, chúng ta làm cách tu của mình đó nó nhiều cách hơn, nhiều cách hơn, cho nhiều cách hơn mình đã phước nhiều hơn người ta. Từ không đi chùa chỉ tối ngày chứ gồng gánh làm thiện hoặc làm vậy thôi chứ biết làm nữa hết. Thì thế giờ ta đang được không đi chùa thất bại lớn nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng là bất hạnh lớn nhất của người Phật tử là không thường đến chùa để gặp gỡ chư tăng ni. Đó là bất hạnh lớn nhất của người Phật tử đó. Chúng ta đi là Phật tử mà không đi chùa là bất hạnh Phật tử. Thế nên là tại vì Phật tử không đi chùa thì không được gặp thầy, và không gặp thầy thì không được học. Thế giờ mình có gì đó thầy không nhắc nhở mình được, hay là mình sai quấy gì đó thầy đâu có kêu mình về dạy mình sửa được, hay là mình giấu giếm cái xấu xa của mình đi, mình không có hố lộ ra để mà thầy chứng minh để sửa đổi cho mình, thì đây là thật xấu vẫn hoàn là thật xấu, tội lỗi vẫn là tội lỗi. Còn học thêm không có học, cho nên mình có nhiều nó làm hoài. Tự biết không, có nhiều làm hoài thôi thì là cái phước không có tăng. Thế như vậy đó, là cái hiểu biết nó không có tăng nữa thì cái làm cái việc lớn nữa không có.
cho nên cái học nhiều thì hiểu rộng nhiều và thành đạt tương lai sự nghiệp nhiều hơn. Và thử thấy những đứa con của chúng ta đi, chúng ta bắt ở nhà hoài thì nó không có bài vở học, không bài vở học thì chắc chắn cuối năm nó phải ở lại rồi, phải là được thấy không? Nói vậy á, rồi nếu mà tự cho đi học đầy đủ, rồi thúc đẩy nhắc nhở động viên nó thì nó sẽ đi học thường, học thường học giỏi nữa, rồi mình tìm thầy giỏi cái học thêm nữa, thì ra tương lai nó được hạng nhất hoài, hàng năm nào cũng tiên tiến không, thì là cuối năm thi đậu năm cao, rồi lại là năm 30, 10, 12, 10 mấy năm sau thì khi tốt nghiệp thành tài nó là bác sĩ kỹ sư, phải không? Đấy đó, thì nó thấy hạnh diện không? Thì nó tu để mình giờ nó đem một cái địa vị hạnh diện trong xã hội cuộc đời. Tôi là cha của bác sĩ, tôi là cha của ông thủ tướng, tôi là cha của ông chủ tịch nước. Rồi thế nó như vậy đó. Cho nên là nhờ chúng ta thúc đẩy cho nó bằng cách học nhiều, cho nó học được giỏi, nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà người Phật tử mà không thường đi chùa là người Phật tử đó thiếu quân. Thiếu quân lắm, đầu tiên là ra chưa? Nhất là không được lễ Phật, thứ hai không được cúng dường Phật, thứ ba không được lao tượng Phật, thứ tư không được làm công quả ở trong ngôi đạo tràng Tam Bảo. Từ cái điều kiện đó là gì? Không được gần thầy để được dạy đạo. Thế nên đó là thất bại lớn của người Phật tử chúng ta. Nên như vậy, cho nên Đức Phật nói bất hạnh, mà đây bất hạnh là cái khổ, cái khấu rồi, và cái thiệt thòi. Thấy không đấy? Cái bất hạnh lớn nhất của người Phật tử là không thường tới lui Tam Bảo để gặp gỡ Chư Tăng Ni. Bây giờ, coi như cái bất hạnh của học trò là không được đi trường học thường xuyên, mà bị ở nhà đi là bắt ốc mò cu hái rau, tại vì nhà quá nghèo, phải không đấy? Nhà quá nghèo, cho nên phải tiếp cha mẹ mà nặng bắt ốc mò cu để kiếm gạo về để lo cho gia đình và thuốc men cho cha mẹ già bệnh đau. Tới bữa con nó thiếu thuốc, nó nghèo quá. Thấy rõ chưa? Thế như vậy, con ở tử mà giàu có rồi đừng để con thất học, phải không đấy? Như thánh sư nói câu rằng rừng như biển thánh khôn giòn, nhỏ mà không học thì sao? Lớn mò đu trâu. Nhỏ thì con ngậm mà lớn mò đu trâu, tức là đi chăn trâu nó chuột nó cài nó phải dựng đu trâu, thật thế là con trâu đi trước nó nắm đu theo sau, cực không? Trước là cực. Mà tự ở vườn ở quê mình thấy những người mà coi trâu và làm ruộng đẩy mà tự cực dữ lắm, có tự chân nắm tay buồn hô hán trâu mùi gì mình mùi đó. Mà tự thấy người chăn dịch không? Dịch mùi gì mình mùi đó. Tại vì chăn trâu thì cởi lưng trâu, ngủ lưng trâu, thấy không? Ra mùi trâu nó lây quá, quần áo da thịt mình toàn mùi trâu không. Rồi tự chăn dịch ngủ dưới dịch, tại vì ngủ dưới dịch thì tấu gắn vết nó bò vô dịch nó dịch mình cái nó sổ ra là sáng nó không có đẻ, không có đẻ để gì lộ ra là cái ngủ ngon mà sáng nó mới lạ, nó sổ hay nó đẻ đầy đủ, nên như vậy nó không bị dịch mình, cho nên là phải ngủ dưới dịch, đảm bảo dịch coi chừng dịch để dịch nó ngủ ngon sáng mới đẻ nhiều. Tại sao? Tại cái mùi dịch nó thấm qua cái người chăn dịch, nó như vậy. Mình ta lấy đồ mắc dịch, đồ bị dịch. Tức là mình mắc con dịch, mình bị con dịch, nó dịch xong mình vậy. Từ sáng mở trường ra nó kêu sao nữa, nó là cả bầy nó la lên cho nó ăn, nuôi dưỡng nó, kề coi chừng nó, ngủ chung với nó, mà nó kêu mình á mát đó. Thế nên bây giờ cả bầy nó chuồng mình như vậy sao mà khá nổi rồi đấy, đưa thấy có ai nuôi dịch mà khá rồi. Đưa dịch mà từ là đủ vốn chí lỗ luôn rồi, chứ khó mà lộn nữa. Nó như vậy đó. Thành ra mình biết Phật dạy cũng hay lắm. Người cư sĩ là không được nuôi thú vật để bán, nha, không nuôi thú vật để bán cấm tiệt nè. Nuôi thú vật để bán là không được, không được bán thịt. Phật tử người ra chợ bán thịt không được nha. Nghề này là nghề của người không tu, đó. Còn người có tu Phật tử là không được bán thịt, không được nuôi súc vật để bán. Nó như vậy đó. Không được bán cung tên giáo mát xuống ống, thứ giết hại chúng sinh là không được bán. Tại như vậy thì rồi là không được buôn bán thuốc độc, thuốc sâu đó, rồi không được buôn bán rượu, những nghề này là cấm. Không được buôn bán nô lệ là bán người, thế là những nghề này phải cấm, Phật cấm tuyệt cho người cư sĩ không được buôn bán, mà buôn bán những nghề khác, tức là nghề nghiệp chân chánh nè, phải không đấy? Tại như vậy nè, hôm nay mình có duyên có phước được làm người, cái thì đối với sáu cảnh giới mà chúng ta ở cảnh giới thứ năm mà chúng ta được làm người là có phước duyên lớn. Từ năm con người này chúng ta được đến Tam Bảo quy y làm người Phật tử, rồi chúng ta được học Phật pháp, rồi được biết tu để tiến hóa, cho nên con người chúng ta biết sử dụng đó, chúng ta sẽ làm được nhiều việc lớn lắm. Một tệ nhất là chúng ta biết bố thí làm phước, thứ hai là hiếu thảo cha mẹ con như Phật, Thứ ba là phụng thờ Tam Bảo. Thứ tư là biết tu để giải thoát. Thế không? Con người là biết sử dụng rồi ta làm gì được lớn. Con người là biết sử dụng rồi thì họ sẽ gì? Lấy cái thân này, cái tâm này để chỉ biết làm, để ăn, để hưởng thụ không mà thôi. Thế không? Đem thân là kẻ tẩu đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh suốt đời theo định dụng tình giác lâu. Thế chưa? Đó, người có cái trí huệ, không biết sử dụng thân là đem thân làm cái tẩu đài. Ha, như vậy đó. Thành ra con người Phật tử chúng ta là một cái trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là mình học được pháp Phật, là trí tuệ Phật, đem trí tuệ Phật mình học được làm trí tuệ của mình, cho nên biết suy đoán cách chính xác, nè, tạo lỗi rõ ràng, hướng bám rõ ràng. Cho nên chúng ta thích làm phước và sợ làm tội. Thấy không? Bởi vì vậy thành ra có được phước như thế, cho nên có duyên có phước được làm người. À, lo tu giải thoát chớ biến lười. Câu thứ hai, lo tu giải thoát chớ biến lười. Tại sao tôi nhắc nhở Phật tử chúng ta lo tu giải thoát chớ biến lười? Tại vì á, con người chúng ta sống không có lâu đâu, ta sống thời gian thôi. Nếu chúng ta mà biến lười trong cái sự tu hay là sự sống của thế là thiện lành á, thì chúng ta sẽ làm việc ác. Ta làm việc ác và không làm điều thiện thì ác nó tăng, thiện không có. Ta thì cuộc đời chúng ta tương lai bị quả báo là khổ. Đó là khổ. Như cái ai sống mãi cuộc đời đâu mà ta sống hoài sống mãi đâu, sống thời gian thôi rồi hãy từ giã khỏi đời mà ra ra đi. Rồi còn nghi Phật tử chúng ta đã là Phật tử rồi, vậy câu thứ hai này dạy chúng ta là gì? Phải lo tu. Lo tu hướng đến giải thoát, đừng có làm biến. Thế, biến lười là làm biến, biến nhát á. Lười mỏi biến nhát gọi là biến lười. Thế như vậy thì Phật tử biết rằng trong kinh Phật nó dạy cái này à, buông luân vào nẻo luân hồi, không buông luân được dứt rồi tự sanh. Chừng nào dứt tiện buông luân là ngày ấy dứt hải hồn lo. Bước lên trí tuệ lầu cao, ngó nhìn trần thế mà cầm lao nhọc nhằn. Đây là lời Phật dạy của Pháp Cú. Buông luân thì vào nẻo luân hồi. Luân hồi là gì mà tự nhớ không? Luân hồi là sáu đường, lục đạo sáu đường đó. Là vòng tròn nó xây mà chúng ta đi vòng đi mãi chưa có ra. Từ vô lượng kiếp dẫn đến hôm nay. Và hôm nay chúng ta ở trong cái vòng luân hồi này là cái thuộc về cái điểm thứ sáu của vòng luân hồi. Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, Atula, bọn người, bọn trời. Hôm nay chúng ta ở nơi bọn người. Mà hôm nay được làm thân người là có phước rồi ha. Nhưng mà trước khi làm thân người Phật tử biết trước mình ở đâu không? Biết không? Không biết. Rồi trước nữa ở đâu biết không? Không biết luôn. Thế như vậy kiếp này làm thân người ấy, là kiếp rồi chúng ta ở cái kế kiếp của con người. Thế như vậy hay là chúng ta từ cõi trời hết phước rớt xuống con người. Thế như vậy hay là ở loài mà xuất sinh là chúng ta hết nghiệp để tới cái phước được làm người, trở làm người. Hay là từ địa ngục hết nghiệp được lên làm người, vân vân, đại khái như vậy. Vì vậy thì hôm nay làm người là chúng ta đã trong năm trong vòng sanh tử nhiều đời kiếp, hôm nay được làm thân người trở lại. Sử dụng tục tử là danh làm con người trở lại, nghĩa là chúng ta đã là con người nhiều lần lắm rồi. Ha, nhưng mà bị gì? Trong khi kiếp làm con người đó, chúng ta không biết tu, không biết làm thiện, cho nên chúng ta làm ác. Vì cái sự sống mà chúng ta giết hại chúng sinh, là gây khổ chúng sinh để đem về sự sống cho mình, cho nên mình gây cái tội lỗi, cho nên cái quả báo chúng ta bị đọa làm thân thú cầm để rơi vào địa ngục chẳng hạn đi. Rồi bây giờ hết cái nghiệp đó chúng ta hôm nay được trở lại làm người. Từ dưới thấp sâu cho bắt đầu trở lại người hôm nay, cho đến làm người được là mai muôn thọ, là mai muôn thọ đường thường hay dạng bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người. Nếu không tu thì chúng ta là người sao được? Đức Tổ Sư Hôm Qua nói câu rằng: nhân bất sát không khi nào giết, sát bất nhân bất bị tí người. Làm con người là không giết hại nhau, không giết hại ai. Tại vì con người là lòng nhân ái mà, Phật tử, nhân từ, nhân ái, nhân thiện mà. Đó là nhân từ, nhân ái, nhân thiện, phải thương, yêu, giúp đỡ, ban sự vui và không bao giờ giết hại, gây cái khổ cho chúng sinh khác. Mới gọi là người có lòng nhân. Còn bây giờ Phật tử giết hại chúng sinh, làm khổ cho chúng sinh đau khổ thì đó là gì? Mình bất nhân. Mà nếu định luật nhân quả, Phật tử sát hại chúng sinh thì tương lai Phật tử sẽ làm cái gì? Làm thân thú cầm. À, để mà chúng ta trả cái nợ ngày xưa mình giác giết hại chúng sinh nào đó. Rồi mình giết con cá thì tương lai Phật tử bắt đầu thai cá là bảo đảm rồi. giết chim, giết trâu, giết bò, giết dịch, thì tương lai Phật tử đầu thai chúng sinh đó để trả nghiệp lại, để nó giết lại mình, để mà trả nghiệp xưa. Và như vậy là qua cái nó sẽ gặp nhau hoài, và trong cái cõi giới mà để sát hại nhau Phật tử, thì nó sẽ là tồn tại mãi cái nghiệp này ở những đoạn kiếp sau nữa. Tại vì thù quán mà trả chưa xong, bên ăn bên thua thì tức kiếp sau gặp nữa. Cái này mà giết tao, kiếp sau tao giết mày, kiếp sau đầu thai lên cái tháng, tháng này người chơi cái chúng sinh cho thua, kiếp này mày giết tao, kiếp sau tao giết mày. Thế là kiếp sau đầu thai lên nữa, cái kiếp mà cứ có thua cái này nó tháng cái này thua đó, kiếp này mày giết tao, kiếp sau tao giết mày. Cứ vậy hoài. Rồi đó thấy đơn thần tính là các tu văn như vậy là thành cái nguyên quý. Thế như vậy nó cứ vì cái nghiệp của luân hồi đó, vì quan cái nó cứ hiện lên, phía sau hẹn nhau phía sau để mà trả nợ nhau hoài. Một bên đi trả, một bên đến rồi, lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra. Thế nên một bên đi trả, một bên đến rồi, mình sinh làm người là để mình đi trả nghiệp, còn nó quan gia nghiệp trước nó đến đòi nợ mình. Thế đó người ta nói nó đến nó thảo đảo mình trong cuộc sống. Vợ đòi chồng, chồng đòi vợ, con đòi nợ, cha mẹ trả nợ con. Phải rồi, hay là con đến nó trả nợ mình. Cho nên vợ chồng với nhau là quan trái rồi tử. Vô quan trái bất thành phu phụ, không quan gia không nên nghĩa vợ chồng. Ở đây tử có chồng với vợ đừng giận sư nha. Đây là không nói à. Tại vì quan trái trước xưa thì gặp nhau. Thế nó có hai vấn đề quan trái. Một là quan trái thù quán gặp nhau, hai là quan trái về tình cảm thân thương chưa dứt hết, cho nên kiếp này hẹn gặp nhau. Tự đó như vậy đó, nó có hai cái quan trái. Một là thù quán gặp nhau, cho nên hai vợ chồng gặp nhau ban đầu thương sau cũng lộn nấu ngàn chữ thôi tắt bếp. Gặp là mày bao mày tớ thôi, đó là trước thương sau ghét. Bây giờ thương thì nhiều mà ghét giận thì nó thương thì ít, ghét giận thì nhiều, cho nên khổ dữ lắm. Cho nên lỡ rồi phải không, châu bị xỏ mũi rồi nó chịu thôi. Tại vì xuất giá vô quy rồi bị xỏ mũi rồi. Một là người vợ bị chồng xỏ mũi, hai là người chồng bị vợ xỏ mũi, không biết ai bị xỏ đây. Nói như vậy đó, nếu mà vợ là sợ chồng thì vợ bị xỏ mũi, nếu chồng là sợ vợ là chồng bị xỏ mũi, phải không? Thấy không, nó là quan cái vậy nha. Cho nên là vợ chửi muốn chết còn chồng cúi đầu cũng thương cũng dám cũng nhích xuống. Có chứ, sao có được, có năng chi trí mà mạnh dạn đó, có nhiều khi sợ vợ muốn chết. Phải không? Rồi có ai mà lại là chồng mà không sợ vợ không? Có chứ. Trời ơi, vợ mở miệng ra mà nó tán hồi cũng ra luôn. Thế chứ như vậy đó. Rồi thấy không, như vậy thì đó là quan trái rồi nha. Chừng nào mà nghiệp chúng ta hết rồi á, chừng đó là hai vợ chồng thương nhau mãi hoài mà không bao giờ có tiếng lời khô qua lại. Thế đó là mình ơi, mình thở tối ngày vậy đó. Như vậy đó là quan trái hết. Thế như vậy, cho nên đó là tôi mắc nợ tôi ráng trả, bà mất nợ tôi bà ráng trả. Như vậy cái đó mắc nợ mà hoài thì chứng tỏ rằng là nghiệp này gặp nhau. Có duyên, có duyên tức là có nợ, mà có nợ nghĩa là bị nghiệp. Thật ra mình có duyên gặp nhau, mình có duyên nợ gặp nhau, hai cái này Phật tử nó nói rõ mà. Thế khi mình thương nhau đó là anh với em có duyên nợ với nhau, cho nên kiếp này chúng ta mới được làm vợ làm chồng, đúng không? Đúng không? Chứ thì cái duyên là gì? Là nợ là gì? Là nghiệp, nợ với nhau mới gặp nhau. Thế chứ nó như vậy, mà gặp nhau mới đòi nợ nhau được. Còn nếu ở hai nhau đâu có đòi được Phật tử, đúng không? Phật tử là nợ sư quá, gặp mặt sư quá mà được. Chở là sư quá, xe đét Phật tử ở trên Tân Châu sao mà đòi được. Có mà dùng thành thông mà điện thoại gọi gì được. Nhưng mà lỡ sư nha thì cúp điện thoại thua luôn. Nói như vậy, ta mới gặp mặt nhau này, ta mới đòi nợ mới được. Mặt sức là chỉ với nhau, rồi cuối cùng rồi phải trả nợ nhau. Mày hết, phải không? Nói như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó là vợ chồng với nhau cũng là quan trai, mà cũng là tình thương với nhau, quá khứ gặp nhau, vì trước trước thương chưa thỏa mãn, thì nữa cuộc sống đời thì vô thường cắt đứt đi. Cho nên chúng ta hẹn trước sau gặp nhau thương nữa, để trước sau gặp nhau làm vợ chồng nữa mà thương nữa. Nói như vậy, vân vân và vân vân, đại khái như thế. Rồi bây giờ vợ chồng rồi tới con cái cũng vậy. Đứa thì nó đến đó trả tiền trả nợ mình, cho nên rất là hiếu thảo. Đứa nó đòi nợ mình, cho mình là nó phá dữ lắm mà phải được cưng ư được cưng. Nó chửi mình cũng nín thinh, đáng chịu nữa. Thế như vậy đó là đi trả nợ đó. Thấy chưa? Thấy như vậy. Giờ mình hết tàn nát là thôi, rút quân đi. Thế là nó chết queo đó, mà tự nó chết nó như vậy. Nhưng mà người đó mà chết là cha mẹ thương dữ lắm, tụi ơi, tôi thương nó quá trời mà nó chết rồi. Còn thằng con có hiếu thảo mà đài nó muốn chết luôn. Thế nó như vậy. Thành ra đó là một bên đi trả, một bên đến đến đòi, lung tung trong cảm luân hầu dây quan trở lại giúp đời nào ra. Thế như quan cái như vậy hoài không cả mở thì đời nào ra được thôi tử. Chỉ có một lần quan cái với nhau thôi mà kiếp này gặp nhìn nhau chưa xong, kiếp sau gặp nữa. Thì vậy thì Phật tử gây quan cái cuộc đời biết bao nhiêu không? Biết bao nhiêu, cho nên biết gì nào hết đây Phật tử. À, như vậy, cho nên bây giờ mình giác ngộ tu rồi thì phải tu siết tu miết để kiếp này mình về cực lạc luôn, trốn nợ đó, trốn nợ luôn, trốn quan gia nghiệp trước luôn, về cực lạc luôn. Anh vẫn có ai đà bảo vệ khỏi lo. Từ đây lên bệnh mười muôn nước cỏ nó hỏi quan gia nghiệp chướng nào theo mình nổi. Một chuyện đi có thầm thông ba cảnh tới là lạc đường là quan gia nghiệp chướng nó mù tịt biết đường đâu đi. Từ đây bây giờ mình ráng niệm Phật đây là mình tạo cái sức giọt nha, chuẩn bị à, thì chuẩn bị đang tối này mình giọt chối bỏ cái xứ này đi, đặng nó không có đòi mà được nữa. Như vậy thì hôm nay mình tu niệm Phật là mình quyết chí kiếp này để mình vãng sanh, để mình thoát khỏi cái quan gia nghiệp chướng là thứ nhất. Tại vì mình không sức nào cả nổi đâu nữa. Thế đó như vậy đó, thành ra để chờ cái duyên khác đi, hẹn tương lai tôi sẽ trở về trả hết, nhưng bây giờ tôi chưa đủ sức, thôi cho tôi trốn đi, đặng tôi lo làm ăn kha khá, dư giả rồi tôi mới về đây tôi trả hết, hoàn phẳng lờ lỗ trả hết. Thấy thế chưa? Nó như vậy, cho nên mà tử đi về cực lạc để trốn nợ đó, tu bằng cách là trốn nợ, là trốn nghiệp đó mà. Thế như vậy, trốn nợ trốn nghiệp. Thế như vậy, rồi thì sau này mình về cực lạc rồi thì mình được đến quả Bồ Tát rồi, chứ mình trở về ta bà mình giáo hóa chúng sinh, chừng đó mình đi trả nghiệp. Một là thuyết phục để nó quy hàng về mình, hai là mình chấp nhận để trả. Cho nên mình trả là hai cách. Một là mình nói khéo nó nghe, nó nghe cái nó theo là Phật tử mình luôn. Bây giờ Phật tử rồi đó, chứ nó khéo Phật tử theo tôi luôn. Thế đó như là còn hai là gặp người đó mà chúng sinh đó nó quá gắt gỏng với mình về cái nghiệp quan cái, cho nên mình kêu nó tu nó không được tu, kêu nó vậy với mình nó còn ghét nữa. Thế đó, nó quậy nó phá đủ thứ, nhưng mình ráng nhẫn chịu đựng mà tâm bác ái từ bi và nhẫn nhục, cho nên từ chỗ đó dần dần thuyết phục được nó, và cuối cùng nó thấy gì nó phục mình, nó đờ nó, nó theo mình tu luôn. Thế đó là hai cách như vậy đó. Thành ra tất các sư mà đi giáo hóa chúng sinh đâu mà tử, gặp những người thì dễ lắm, có người rất là khó khăn, chứ không phải là ai mình nói chuyện là cũng nghe hết đâu mà tử. Như Phật tử có duyên với sư thì sư nói sao tử cũng nghe hết, tại vì có lòng tôn kính với sư và thương mến sư, mình có nhân duyên nhiều quá khứ nhiều đời kiếp nên gặp sao có vui liền. Phật tử gặp sư tử mừng rồi, sư nói sao cũng nghe chứ, phải không? Có tình cảm là thiện cảm là có nhân duyên. Còn Phật tử mà có nhân duyên sư gặp sư kinh cơn mà sư nói đâu có nghe mà mất ghét nữa, phải không tử? Có như vậy thì ra đạo Phật là có nhân duyên với nhau, mình mới học và truyền với nhau được, bây giờ đưa đến kết quả lớn được. Trên Đức Phật nói rằng Phật chỉ độ những người có duyên thôi, người không có duyên Phật cũng thua luôn. Chứ không phải là Phật là có thành thông dữ dụng gì mà tất cả con người thế gian này Phật đều thuyết phục được hết. Tại vì chủng tử quá khứ là có duyên vô Phật Pháp, thì kiếp này nghe Phật Pháp mới hiểu được và mới tính tin tu theo. Còn quá khứ được chủng tử ngoại đạo có sẵn rồi, thì bây giờ nghe Phật Pháp nói vô mà ngoại đạo nói thì mình nghe theo. Tại vì cái trình độ đó, bài nào nó nghe theo cái bài vở đó, giọng thầy thuyết đó. Ở đời thế gian nó câu rằng nồi nào ức gì ức dùm nấy. Phải không? Người có duyên Phật Pháp cho nên là cái nồi và cái nắp dung Phật Pháp á, nó mới là gọn với nhau, ăn rơ rơ rồi. Thấy chưa? Người ta bao nhiêu là Phật Pháp nói qua Phật tử nghe đều hiểu hết, tùy theo khả năng trình độ của chúng ta. Nồi nhỏ thì nắp nhỏ, nồi lớn nắp lớn. Phải không? Nhưng tất cả đều là gì? Để nấu cơm kho cá, nấu canh đều chín hết. Tại vì nắp với nồi nó chích chết với nhau mà, làm nó tống hơi. Thấy không? Thấy như vậy. Cho nên á, lo tu giải thoát chớ biến lười, là chúng ta phải ráng cố gắng lo tu. Tại vì đây là trách nhiệm riêng của Phật tử chúng ta, sống chung vợ chồng với nhau. Nhưng người tư tưởng này là tư tưởng khác, phải không? Người thì là có một cái tư tưởng về Phật Pháp, có người thì tư tưởng về thế gian. Hai cái này thì nó chỏi nhau. Mà cái chỏi đây cũng là người Phật tử, là thử thách cái tâm tu của mình đó. Tu là phải mài, phải dũa mà, phải chịu đựng cái thử thách cái lòng mình, nên đánh cái bài toán này mình giải quyết nó ra sao, phải không? Nếu mình có công thức mình giải được thì mình thắng, ha, mình được điểm lớn. Mà giải không được là chúng ta phải ăn vô lô và bị rầy. Rồi sau này chúng ta mới kinh nghiệm cái bài toán này, phải giải chủ này, đây như vậy. Hay cách làm ăn chúng ta cũng như vậy, ha. Biết làm ăn thì chúng ta làm ăn nó dễ thành công, mà không biết làm ăn, làm ăn ẩu thì nó sẽ thất bại. Nhưng thất bại này thì mới học được những cái hay, sau này mới đi đúng theo nguyên tắc của nó. Thì người tu cũng như vậy, tu mới đúng theo nguyên tắc của nó. Nhưng cơ sở căn bản là gì? Mình có niềm tin và phải nỗ lực và cố gắng. Cho nên ở nhà sống chung với nhau trong gia đình 5 người, 7 người đó, ông bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, nhưng tu là chuyện riêng của mỗi con người chúng ta. Tu là chuyện riêng của mình. Là khi mà đi giác ngộ đó nha, đây là nói người giác ngộ đó, giác ngộ rồi sanh tử luân hồi khổ đau muốn giải thoát rồi, thì cái sự tu là chuyện riêng của chúng ta. Chứ chúng ta đừng nói là nghe cha mẹ tu không tu vậy, tu không tu vậy đâu. À, cha mẹ tu sao tu vậy, không phải như vậy. Người ta nghĩ cái tu này nó sinh cái quả như thế nào, à, lớn rõ ra sao, thù thắng hay hạ liệt biết rõ. Nó hạ liệt tại dương tử là thấp kém, à, ví dụ như mình tu cho tà kiến thì không bao giờ giải thoát được. Phải tu cho chánh pháp, tu cho chánh kiến, chánh tính thì chúng ta mới giải thoát được. Còn tu cho tà tính, tà kiến là bảo đảm là phải bị đọa thôi. Bây giờ cho nên đây là tu mê. Cho nên tu mê thì không bao giờ tiến hóa được. Chúng ta tự thấy rõ như vậy. Cho nên hôm nay mình giác ngộ con đường tu cho đạo Phật để mình giải thoát sanh tử luân hồi, vì mình sợ luân hồi tương lai lắm. Còn trong gia đình ai không sợ là thôi, muốn sống sao sống. Còn riêng cá nhân mình sợ mình phải ráng lo tu. Tu chung giống nhau không được thì tu riêng. Tu mà để mà hình thức bên ngoài mà vui vẻ được thì cứ tự nhiên tự tại. Nhưng mà thấy cõi bản quá không hợp thì thôi tu thầm và tu kính. Tu là tu kính, phải không? À, thành ra có nhiều cái gia đình hoa tử, chồng tu mà vợ không tu, vợ tu mà chồng không tu, à, con tu mà cha mẹ không chịu tu. Thì nó không hợp với nhau. Vừa tối rồi tụi cũng sách kinh ra tụi, à, thì bị chồng la, bà già chồng la. Thấy không? À, hay là trong gia đình không thích thì họ thâu đừng tụng kinh nữa. Tụng kinh là đọc lại lời Phật dạy thôi. Bây giờ không được trang nghiêm mà trước bằng Phật để mình tụng, thì vô trong phòng riêng của mình á, mình ngồi ngay ngắn đàng hoàng lật kinh ra đọc ở trong phòng cũng được thôi. À, hiểu không? Nhưng mà thành kính á, để đừng ở trần trụ trụ thì đọc kinh mình không được à. Tụng kinh là phải là bằng áo đàng hoàng. Không phải kinh là lời Phật mà như Phật hiện trước mặt mình vậy đó. Cho nên không phải là bệnh buồn sầu lõm rồi ở trần rồi đọc kinh. Rồi cái chuyện này coi không được. Đâu phải đọc tiểu thuyết đâu nữa. Thì coi sách vở thế gian gì thì được. Nhưng mà khi đọc kinh là tự phải nghiêm trang. Bao nhiêu này? À, thành ra đó là cái lễ kính, à, trước cái trí tuệ của Phật mà mình đang chuẩn bị thâu nhập vào đây. Bao nhiêu có thành kính như vậy có thể có tĩnh tâm. Tĩnh tâm cho nên là mình đọc kinh nó mới được thâm nhập. À, như vậy thì chúng ta không được là công khai thì chúng ta tu thầm tu kinh. Còn giờ mình ngồi tụng mà tám ưa không thích thì thôi mình tu thầm cũng được. Thì cách mà hành trì chúng ta tu thì rất đơn giản. Trước thì chúng ta không hiểu thì phải đọc tụng, nhưng mà khi mình nghe được giải thích rồi, biết cách tu rồi thì đọc tụng nó chỉ là phương tiện thôi. Còn cái điều cơ bản nhất là phải biết hành trì con tu tu, tức là biết niệm Phật, trì chú hay là quán kinh hay là thâm thiền. Đây là những cái gì mình thích á, mình tu theo pháp môn đó. Ở đây đi nói về niệm Phật thì chúng ta âm thầm niệm Phật, âm thầm phát nguyện cầu sanh cực lạc, âm thầm nỗ lực tu cho riêng mình mà thôi. Phật biết, thầy mình biết đủ rồi, không cần đến người khác. Thế không? Thế vậy đó, đó là chúng ta âm thầm tu. Thế vậy rồi đến lúc mà chết á, ai sao mà tự biết, phải không? À, bây giờ lúc ăn chung phải tự biết ngày giờ ra đi, ngồi là niệm Phật hay là nằm chắp tay niệm Phật, ra đi thoải mái thì người ta giật mình, trời ơi, cái bài đó tu hồi nào tu hay ta. Bây giờ nhắm mắt ra đi chắp tay niệm Phật vậy nè, đó, nó tu thầm nó có hay đó, thế không? Ra tu thầm tu chính mà, bắt đầu tu lén, dưới thành tu thầm, thấy như vậy đó, người ta cuối cùng rồi lâm chung mình tự tại mình ra đi. Thấy không? Đó là cái đáng nể ở như vậy. Còn giờ người kia không tu thì họ tạo nghiệp, do nghiệp nó thùng thuộc về tạo lỗi rồi, sái quấy rồi, thì cái lâm chung nghiệp ác hiện ra. Chừng đó họ không được ngồi niệm Phật như mình, họ không được nằm yên như mình chắp tay niệm Phật, mà họ sao mà tới họ nằm, họ đập giường đập chiếu mình mẩy run rẩy giật đập đập đập, rồi là tay chân quơ hoàng mắt trợn cạo phải học máu là cào đờn chết quên. Thấy chưa? Thấy khổ. Người tu chết rất là thoải mái. Còn người không tu chết thấy khổ không? Nó như vậy đó. Thôi tại sao nó chết thì nó chết mà cào đờn vậy? Đó như vậy tại vì nó là ác dữ lắm, nó chết nó cào đờn vậy đó. Tại sao học máu chết nó ác dữ lắm, chết nó học máu rồi. À, tại sao nó quơ tay quơ chân mà mắt mày trợn trợn chết vậy? Giường chiếu gì đó nó run rồi đanh đanh đanh. Tại vì nó là ác đó. Bây giờ là cảnh ác diễn ra đó. Đó, ra nhiều khi nó trợ phạt đó. Thế nên nói gì? Là tại vì sống không tu, có làm thiện làm thành, làm gây người ta đau khổ mà. Bây giờ mình chết thì hiện ra cái đó cho ta thấy. Nhưng mà tự thấy ra mà đâm heo không? chết hiện ra cái cảnh đau khổ do mình đâm heo á. Hồi đâm heo mà tham tiền mình đâm, đâm con được mấy trăm ngàn ngon muốn chết. Phải không? Chỉ cần đẩy nhẹ vô cái ít hầu nó là năm phút rồi đấy, năm phút rồi đấy là lấy trăm ngàn bà con uống khỏe đấy, phải không? Nó như vậy, người ta bán lời lỗ và kể ra miễn mà đâm heo xong lấy 500 ngàn ra bỏ túi là xong rồi. Nhưng mà là chết quan cái như một chúng sinh, phải không? Cách chết mình giết nó như vậy thì trước sau Phật tử hay là trước khi chết Phật tử sẽ bị thể hiện ra cái hình thức chết y như nó vậy. Rồi mỗi 10 người đâm heo á là chết y như con heo bị đâm. Thế mặc dù là mình không bị đâm ngay vùng cổ thấu trái tim, nhưng mà cái kiểu dáng mình đâm heo ra thì đau khổ chết y như con heo bị mình đâm. Cho nên tôi ở quê tôi được chứng kiến mấy cảnh mấy ông mà đâm heo đó, là khi trước khi chết á, rồi là sao nằm cái đầu thòng ra ở cái ngoài ngựa đó, thì đầu kêu kêu lớn một cầu cái sướng vậy luôn, thấy lạnh lùng luôn. Rồi bà vợ biết rồi, bà vợ biết là cái bà để cái máng ở cái nhiễm dưới á, để xuống nước giống như hồi đâm heo rồi, bà để cái xuống nước nó máu nó dính thì sao à, đó, để cái xíu nước cho nó tráng cái đít cái diện đi, bắt đầu nó là lấy cái dao nào đó ổng đâm heo đó đưa vô cổ ổng quay đầu vô, không quay đầu vô đâm mình chết giờ đó. Bà vợ mới nói vậy đó, thì quả mà ổng giết quay đầu vô, quay đầu vô nè nó vô đó. Khi bà nào mới đi ra là phải gác cái dao lên trên cái yếm đó, cái diện đó, đâu quay ra làm nữa nữa vậy đó. Đợi bà mà làm nữa có quay vô nữa vậy á, mà suốt ngày hai ngày vậy đó, tới giờ chót cuối cùng thì phải không, quay ra ngoài cái đầu ra ngay cái diện là học máu chảy xuống diện trên vậy đó, thấy chưa? Người ta mới biết rằng là quả báo nhãn tiền, thấy chưa? Như vậy, nhưng mà nó phải chậm đó nha. Nhiều khi là ngay hiện tại mình bị nó đâm chết trước khi mình chết, như ở quê tôi có ông đó giấu tình đó đi, cũng là đâm heo chung như đâm heo đó, thì chết đó. Và ông bà vợ ổng bị ông sĩ quan chế độ cũ á, khi mà học tập về cái làm quen với vợ ổng, vợ ổng lại ngoại tình nữa, lén lút sao ổng hay được cái theo dõi biết cái là cái ông này ổng rủ bà vợ đi coi chiếu bóng ông này nghe báo cáo người ta cho hay vậy đó, ổng đang chuẩn bị sẵn lệnh con dao con heo trăm heo nữa ở trong mình nè, ra như cái đàn chiếu bóng nó sẽ đẹp đón chờ. Khi mà hai người bắt đầu mà coi phim ra rồi cặp cổ đi ra, bắt đầu lại đâm trâu, ổng đâm cho bằng đâm như tử luôn. Thấy như vậy, tử đó chứ, thấy rồi. Mà đâm ông đó chết rồi sao mà tử? Rồi cuối cùng ông đó cũng bị đâm lại như tử chết luôn. Hai người đâm nhau chết. Vậy thì ông đó cũng bị đâm như tử, ông kia cũng bị đâm như tử, hai người chết nhau như tử. Tử nó như vậy, nó khổ vô cùng không? Nó như vậy. Đó là cái quan trái cuộc đời mà con người chúng ta mà không lường trước được. Quá khứ mình tạo nghiệp với ai đâu biết đâu nữa, nhưng nó hiện lên bất ngờ. Nhưng mà nếu tôi mình cảm giác biết đây là cái nghiệp như thế này, nghiệp như thế kia, cho nên tôi đã chấp nhận mình chịu đau khổ để tạo nghiệp chứ không có than vãn gì hết. Nhưng mà có đầu từ hôm nay để sao không tạo nghiệp mới nữa, rồi cố gắng đầu tu để mà thúc đẩy cái nghiệp hùng hục chúng ta là niệm Phật. Thì khi niệm Phật tử niệm Phật có phước tự tăng dữ lắm, không phước báo nào bằng niệm Phật cả mà tử, không có công đức nào bằng niệm Phật, và không có cái sự là diệt phiền não nhanh nào bằng niệm Phật, và đưa chúng ta đến cái thù thắng huy diệu làm được bảo đảm giảng sanh giải thoát. Thì bằng cái sự cố gắng này nó được nha, chứ niệm Phật lai không được, phải cố gắng. Tại vì nhờ nghiệp hùng này lâm chung Phật tử chúng ta mới nhất tâm niệm Phật được, thế nên rất là thoải mái. Và tự thấy những người Phật tử bạn làm tu ta mà giảng sanh á, tự thấy sao là niệm Phật rất là thoải mái thôi đấy. Chắc ta niệm Phật nó mô rồi từ từ lớn hồi từ từ nhỏ cái từ đi luôn thoải mái không? Rồi ví dụ Phật tử nghe đi, bây giờ Phật tử là làm ăn trúng mắm ha, ăn cơm no bụng rồi tối ngủ ngon ngon, bữa nay chúng ta làm ăn thất bại, chiều nay không có gì ăn hết, tối ngủ nổi không? Ngủ không nổi rồi, trước khi mà muốn ngủ được á Phật tử khổ muốn chết, đói nè rồi tức nè rồi bực nè, rồi cuối cùng mệt quá mới ngủ. Thế mà ngủ nằm trên bao mà thấy nằm trên bao mà quýnh lộn lão nữa, thế mà khổ sở khóc lóc. Nó còn người mà no rồi đó, thành công lớn, no rồi mà ngủ khò tối còn ngáy, được ngáy luôn, cái làng sớm cũng nghe bây giờ người ta nói còn giấc ngủ ngon khi chúng ta không suy nghĩ gì hết. Mà không suy nghĩ tại vì sao, không có gì để lo, phải không? Vô tâm nằm ngủ khò giải thoát kiếp sầu lo. Mà nói tu sao mà mình vô tâm hết, cho nên là mình ngủ rất là ngon. Bây giờ thì trở lại câu thứ hai, lo tu giải thoát chớ biến lười. Ở đây Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú chúng ta nhớ rằng phóng vật là đường chết, không phóng vật là đường sống. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. Câu này Đức Phật dạy hành giả, cư sĩ, sư gia, rủa đệ tử Phật chúng ta. Một người tu thì chúng ta phải là đừng phóng dật. Phóng dật cái từ này gọi là gì? Tức là buông luôn phóng túng. À, để con siêng năng có thể đắm chìm trong sự hưởng thụ và tiện lạc, gọi là phóng dật. À, ham ăn, ham sắc, ham danh, ham tờ, ham lợi, ham ngủ. À, như là gì là phóng dật. Nó như vậy không lo tu gì hết, có nghĩa là hưởng thụ của mình. À, đó đó là phóng dật. À, phóng dật là đường chết. À, chứ mà tự tới ngày ham ăn hoài, à, rồi lo ăn lo ngủ không lo tu gì hết, hơn mua đấu tranh đủ thứ. À, nhưng mà Phật tử lo tu thì Phật tử đang đi vào con đường chết, sống coi như chết. À, tại vì Phật tử đâu có tu gì đâu, không tu là tạo nghiệp, tạo nghiệp thì kể như coi như là chết rồi. Thấy không? Cho Đức Phật nói là không phóng dật không chết, tức là người nào tinh tấn siêng năng không phóng túng buông luôn, từ đó không chết. Chỗ con chữ không chết đây là không bị chết lần thứ hai nữa. Kiếp này em đi chết rồi chứ sao không có chết nữa? Phật tử biết sao không chết không? Hả? Khi mình chết là mình mang thân này mới có cái chết. Phật tử không có mang thân là có chết không? Khi nào còn mang thân trong vòng luân hồi này là Phật tử phải bị chết. Nhưng mà Phật tử muốn chứ sao mình không chết nữa thì mình đừng mang cái thân trong vòng luân hồi nữa. Nó tới là thành người để dễ hiểu đi. Chứ sao không mang thân con người nữa thì chúng ta không bị già, bệnh, chết. Không bị vô lượng chi phối. Rồi giờ Phật tử trở lại cái sao làm người, làm vua, làm quan đi. Phật tử có đóng vàng đi, hàng đóng thuốc bổ, thuốc tiên đi, cuối cùng Phật tử cũng chết. Phải không? Người đã tái thờ rồi, Phật tử dọng thuốc tiên vô cả tấn mà không sống nổi. Phải không Phật tử? Nó như vậy. Thành ra là chúng ta là do nơi mình cố gắng phấn đấu tu tập cho nên lâm chung mình được giải thoát. Mà giải thoát rồi, về cực lạc rồi, không mang cái thân sanh tử do cha mẹ đẻ sanh ra nữa. À, cho nên chúng ta ở từ liên hoa hóa sanh, cho nên chúng ta không còn bị sanh tử luân hồi mang thân thế gian, cho nên chúng ta không bị chết. Cho nên người nào về cực lạc rồi là bất thối chuyển, là không còn trở lui lại trong dòng sanh tử nữa, không mang thân con người, không mang thân chúng sinh ở thế giới lục đạo sáu đường nữa. Cho nên là bất thối chuyển. Cho từ Phật tử học đó là A Đệ Bạc Tí đó. À, bậc A Đệ Bạc Tí không lường đến nổi, tức là bậc gì bất thối chuyển, vừa đánh đâu là không còn trở lại nữa. Là như vậy, cho nên chúng ta có ráng tu để giải giải thoát là như vậy. Có duyên có phước được làm người, lo tu giải thoát chớ biến lười. Bây giờ mình nghe câu thứ hai này rồi, phải đừng biến lười nha. À, phóng dật có nghĩa là chết rồi đó. À, không phóng dật là chúng ta là bất tử, là siêng năng tinh tấn tu. Danh lợi thế tình là giấc mộng. Câu thứ ba, danh lợi thế tình là giấc mộng. Và được thấy danh lợi là chức tước địa vị cuộc đời. À, lợi lộc mình được hưởng. À, thế tình tức là cái tình cảm của cuộc đời, cuộc sống của người thân thương thích của chúng ta. Danh lợi thế tình là giấc mộng. Phật tử thấy nằm mơ, Phật tử trong giấc mơ thì khi mà ngủ mình nằm mơ, Phật tử thấy nó nhanh, nó lâu, rất là nhanh. Khoảnh khắc nằm mơ của chúng ta chỉ có trong 1 phút, 2 phút, 5, 10 phút, dài lắm là nửa tiếng là nằm mơ dữ lắm rồi đó nha. Thường thường nằm mơ 5, 10 phút là giấc mơ nó biến mất rồi. Thế thì giấc mơ mình đi chơi, giấc mơ mình được cái gì đó, ta làm quan, làm vui chẳng hạn đi. Nhưng mà trong giấc mộng khoảnh khắc giật mình mất tiêu. Tối nằm bao thấy mặc áo lông bào, ngồi trên ngôi chính bệ. Đấy đó, người kia nào đây? Thì giật mình thức dậy, đang làm muốn chết. Và ra mình đứng dậy là mình gì? Là mình nghèo khổ, đi cày sâu cuốc bẩn. À, ban đêm thấy làm vua, tối ban ngày thì thấy gì? Thấy mình lao động. Cho nên có người đó làm đầy tớ, ban đêm được làm vua, nổ sung sướng muốn chết. Giật mình thức dậy thấy làm gì? Làm đầy tớ. Có người ông có ông vua đó, ban ngày làm vua, tối mình thấy làm đầy tớ, khổ muốn chết vậy đó. Cái ban ngày cứ lên làm vua. Phải biết không? Vậy thì làm vua đầy tớ chỉ là giấc mộng mà thôi. Thấy không? Nói như vậy, cho nên danh lợi thế tình là giấc mộng. Biết vậy rồi chúng ta đừng đắm say làm chi. Thấy không? Như vậy, cuộc đời có bao nhiêu không, tùy duyên mình hưởng. Nhưng mà chúng ta đừng tham chấp trong cái danh lợi cuộc đời, cho nên chúng ta bị nô lệ. Hôm nay mình làm cái chức vụ đó, tương lai một ngày nào đó mình cũng không còn làm nữa đâu. Dù mà mình giỏi cỡ nào chăng nữa, cũng đến thời gian mình phải nghỉ hưu thôi. À, như vậy hay là hai nhiệm kỳ là xong, phải không? Theo cuộc sống bây giờ thì không ai làm việc quá ba nhiệm kỳ. À, 10 năm là hết ra rồi. À, vậy thì để dành cho người khác. Tới như vậy mình già rồi, nghỉ. Phải không? Như vậy. Thì ra chính từ chỗ đó mình tự thấy rằng là chỉ có cái đạo đức ấy, là bền bỉ lâu dài nhất. Người càng tu giá trị càng cao, người càng tu trí huệ càng sáng. Chứ bây giờ người đời thế gian mà 60 tuổi chắc sáng nó mòn rồi, nó hết rồi, hết xài rồi đấy. Theo người ta cái sự suy nghĩ tính toán mình nhìn vô chính xác. Cho nên người này đã trong cái bộ máy nhà nước ấy, hay là cơ quan lớn không có xài nữa. Tại vì vậy, nhưng đối với người tu Phật giáo càng tu lâu nếu mà người tu ngon lành nha, tôi nói chỗ này có mở vô mặt là người tu ngon rồi nha, là càng sáng
càng có giá trị ra.
Tôi tự thấy là tu lâu năm thì cái phẩm giá phẩm càng lớn, mà càng lớn từ nào thì Phật tử lại ái mộ kính trọng nhiều hơn, phải không? Bây giờ năm nay là sư là thượng tọa, chừng 2 năm nữa sư lên hòa thượng rồi. Tự là sư kêu hòa thượng rồi, tại vì 60 năm tuổi đời, 40 năm tuổi tỳ kheo là được tấm phân là hòa thượng này.
Tại vì vậy thì hòa thượng đó là do nơi cái đạo đức tu 40 năm xuất gia làm tỳ kheo mới được lên là hòa thượng. Ra giờ tuổi đời là phải 60 mới được làm hòa thượng.
Tại vì 10-20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, 19 tuổi chưa được thọ, luật Phật là 20 tuổi thọ giới tỳ kheo, dưới đó chỉ là giới sa di mà thôi. Ra nữ được xuất soi như vậy rồi 25 năm tỳ kheo mới được tấn phong làm thượng tọa. Bên ni của là ni sư, ni sư với thượng tọa ngang hàng nhau. Còn thế đó chứ. Rồi á thì đến được 40 năm tỳ kheo, 60 năm tuổi đời sắp lên được tấn phong giáo phẩm là thượng tọa. Bên ni gọi là ni trưởng, thế là ni trưởng đó, đó. Thì hòa thượng ni trưởng đó là nó ngang hàng. Bên ni gọi là ni trưởng, bên tăng gọi là hòa thượng rồi đấy. Tất nhiên là hay là gọi là hòa thượng ni với ni trưởng đó. Thế là hết rồi, có đây là không còn tấn phong gì nữa hết. Tất nhiên là hòa thượng ni trưởng là hết ra rồi. Là ba cái hàng giáo phẩm á, đại đức, thượng tọa và hòa thượng. Như vậy thì tu lâu đạo đức cao mới được giáo phẩm cao. Nhưng mà không phải gì do tu lâu mà gọi là trưởng lão hay là hòa thượng. Mà ở đây Đức Phật giải rằng là hòa thượng, thượng tọa, ni sư, trưởng lão là cái nơi cuộc sống của người đó chứa đầy đạo đức, nó có giá trị lớn. Tự nhiên đúng không? Nói như vậy thành ra là mình càng tu lâu chừng nào cái phước báo càng nhiều, đạo đức càng tăng và công quả mà càng nhiều, tu hành càng nhiều thì cái thành quả càng lớn. Cho nên cái người đời thế gian mà sống đời lâu rồi thì nó tí nó mờ đi, ha, sức khỏe nó kém đi, tí nó mờ đi. Còn làm việc có thế gian thì tới thời gian đó không xài mình nữa. Nhưng với người tu á là càng tu lâu chừng nào giá trị càng cao, thậm chí đến 80-90 tuổi gần chết hay nữa giá trị vẫn còn tuyệt vời, phải không đấy? Đó, thật ra khi đó sẽ làm việc với nhà nước đó, để nói chuyện với nhau, nghe không? Nói chuyện thế này nó cấp tỉnh này, nói mấy thầy ngày trước của tôi, hỏi sao vậy? Mấy thầy là xuất gia tu rồi đệ tử là Phật tử kính trọng cúng dường đồ rồi đặt cúng dường còn lễ bái đó, còn quý thầy thì mơ bố quý thầy mà có chết đó, quý thầy được là đám dỗ của linh đình luôn. Từ năm này sang năm kia đám dỗ hoài không nghỉ, thấy không? Còn chúng tôi là đây là dài cái tháp mưa tuổi là hưu rồi, thấy không? Có chết chăng nữa đi thì đâu có ai cúng kiến linh đình như quý thầy, chỉ có con cái nó cúng thôi thì không ai cúng hết. Thật ra bây giờ lên xe xuống nữa như vậy, nhưng nữa chết nó buồn hiu rồi, sao mà còn buồn hơn nữa, không ai ngó tới mình chứ. Rồi quý thầy mới nói nha, thôi thì đi cạo đầu tôi cho Phật quá cho rồi, than thở nổi gì, nó thấy thì ha mà làm không có được. Thật ra mấy ông kia thấy mấy thượng tọa là thượng là hang lắm nhưng mà không được đó. Thật ra càng tu lâu chừng nào cái phước nó càng lớn mà kính trọng với Phật tử càng nhiều, chứng tỏ là cái đức, cái phước, cái tu, cái tuệ và thành quả nó càng lớn, cho nên là nó giao cảm đến là ta kính trọng nhiều. Rồi là mình càng lớn nữa thì trong giới tăng ni càng kính trọng mình, mà giới tăng ni kính trọng đồng nghĩa là Phật tử kính trọng. Rồi phước báo mình nhiều thì ta cúng dường càng nhiều, giảng bao nhiêu cúng dường cũng sẵn không có nổi, không có hết. Nhưng mà tại tự nhiên cái phước báo nó tới như vậy, rồi các hòa thượng nó san sẻ cho cái gì khác như vậy. Cho nên chính được điều đó, cho nên người tu càng lâu phước báo càng lớn, giá trị càng cao. Cho nên là thế gian nói câu nào, rừng càng già càng cay. Rồi đó làm phước phải là dùng già rừng ngon cái nước để ăn để mà cho ngon miệng rồi, với mà cá rô nướng, cá rô chiên, cá rô xào đó. Chứ còn mà trị bệnh là phải rừng già mới được, đúng không? Nó như vậy, thành ra cái giá trị lớn của người chúng ta ở đời đó là gì? Là tu giỏi. Tu giỏi là giữ giới, kiên trì tu, phước đức tăng, trí tuệ tăng và quả thành lớn. Nó như vậy. Cho nên danh lợi thế tình là giấc mộng. Cho nên người tu đó, mà tự nhớ Bồ Đề Đạt Mạ mà diễn trong phim đó, ngày nó tới nó luôn câu ngày hoài, vua Lương Võ Đế thương ngài, tặng cho ngài cái ngôi là gì? Là quốc sư đương triều. Ngài nói rằng là Bần tăng tứ đại gia không. Bần tăng là nhà tu nghèo, tứ đại gia không là tất cả thân nhà con không có. Con này không có thì danh lợi thế tình làm gì cho nó mệt. Đó, sống đời chỉ tu và dạy tu mà thôi. Đó như vậy. Cho nên là của đời danh lợi thế tình là giấc mộng. Của đời trả lại chết tay không. Của đời là mượn để mình sống nhau thôi. Rồi chết cũng bỏ không thể. Thấy không? Đó như vậy. Sư cất chùa đi. Ni sư cô đây, cất chùa đây thì tương lai sư cô mình qua đời, như sư mình qua đời, sư quá qua đời, cái chùa mà cố gắng cất lớn cỡ nào chăng nữa đi cũng là đâu đem theo được về cực lạc đâu. Mục tiêu là về cực lạc giảng sanh. Còn ở đời thì duyên giáo quán mà xây dựng cơ sở để trước thờ Phật thờ tổ, sau là môi trường để hướng dẫn cái chúng sinh tu. Thế nên đó là trách nhiệm của người tu. Là như vậy, người tu nào không ở mang đạo tràng là người tu đã có lỗi với Phật pháp. Về nhớ điểm này nha, chùa to một lớn mà không mở được đạo tràng dạy tu là có lỗi với Phật pháp rất là lớn. Tại vì mình đi xây chùa là mình nói rằng là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, trên là cầu quả vị Phật, dưới là bổn phận là giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà không mở đạo tràng dạy ai hết thì có giáo hóa ai đâu. Vì các chùa to Phật lớn để mình ở thôi. Phải không? Nói là Phật ở nhưng mà thật sự mình kính trọng Phật cũng tốt, nhưng mà Phật đâu có đòi chùa cao cột lớn, phải không? Đấy. Nhưng lòng kính trọng của người tăng xuất gia, người đi xuất gia và Phật tử, cho nên không nỡ để Phật ở nơi ngôi nhà dột nát, cho nên phải xây nhà chùa to cột lớn để lòng kính ngưỡng cho thờ Phật. Thứ hai nữa, để cho nơi đây là nơi để phát triển Phật pháp. Mà người phát triển Phật pháp là ai? Là tăng, là ni, là thay Phật. Và Phật pháp phát triển là được gì? Là được có Phật tử học, chư tăng ni học tu để mà thâm nhập Phật pháp và truyền đạt lại cho hậu thế sau này. Thế nên nói như vậy đó. Cho nên có mở đạo tràng thì mới có người đến học, mà có học thì mới có hiểu Phật pháp, mới có truyền đạt. Sư truyền đạt thì khả năng sư, Phật tử được sư truyền đạt, cái gì truyền đạt thì khả năng mình. Học nhiều nói nhiều. Đừng nói quá lố được rồi. Cái nào không hiểu nữa thì vô học sư sẽ nói nữa, hay học cái dẫn sư khác gì đó. Cảm ơn Phật tử muốn học thì đủ thiệu sư già. Sư già học được nhiều, thế nên như vậy mới làm dẫn sư pháp sư được. Chứ mà để cư sĩ suốt đời nghĩa là cư sĩ thôi. Cư sĩ đâu được người chứ pháp. Hiểu chưa? Mình vợ còn con luôn lên chứ phát cái nỗi gì. Hiểu chưa? Mình khuyên tao tu giả thoát mà vợ con mình nhóc ở trên mình khuyên cái nỗi gì một khuyên. Hiểu chưa? Tao tưởng là đi nói là khi gặp đi tu giả thoát không thoát. Rồi rốt cuộc rồi sao tử? Tao tưởng là mấy vợ tu đây, con tu đây, chồng tu đây, nhà cửa tu đây, tài sản đất vườn tu đây, ai động tới tôi thương à. Vậy thì giả thoát cái nỗi gì? Hay là buông hết, bỏ hết. Tao tưởng nói chuyện người ta nghe được. Đúng không? Có sức thuyết phục. Đó như vậy, cho nên người cư sĩ Phật tử không có quyền thuyết pháp, không có tư cách thuyết pháp. Mình ngồi lại làm luận đạo đức thì được, chứ thuyết pháp là không được. Mà đứng lên thuyết pháp là mình tỏ ra cái ngạo mạn rồi đó nè, từ cao từ đại như ta đây là nhảy nọ kia, nhưng mà không đứng tư cách. Đó như vậy, Phật tử thấy các sư như vậy, các sư cô đó, Phật tử thấy đâu có thuyết pháp đâu. Thế mà sư cô chỉ là dạy học thôi, chứ không được là thăng bò thuyết pháp, Phật còn cấm nè. Thế mà như vậy, chỉ có những người là tùy theo là bậc trưởng phu đệ tử Phật mới được thay Phật, là trưởng tử của Phật tức là tùy cho tăng ta mới được thay Phật giáo hóa chúng sinh. Tại vì thấy không, như vậy cho nên cái này khó không dễ đâu, đừng có ham. Tất nhiên là chúng ta là người phật tử, chúng ta phải siêu tu thôi. Thì kiếp này mình chưa được nhân viên để xuất gia làm tăng ni, để làm người đại diện cho Phật để giáo hóa chúng sinh, rồi ráng lo tu để giải thoát, rồi tùy duyên mình tỉ tay nhau và sắp tấn cùng nhau lo tu được rồi. Tất nhiên vậy, cho nên tất cả cái gì ở đời này trả lại hết, mượn sống mượn xài rồi phải trả lại cho người sau ra xài. Ta chứ không đem theo gì được hết. Tự thấy chưa? Đó như vậy. Sau chữa tử lệnh tay đó, tử thích không? Rất thích. Ta như khi chết tử đem theo được không? Không lẽ là cháu nói sau chữa này của tao nha, chết tử bỏ thì được tao rồi nha, đứa nào mà dành cho tao mà đẻ tao rồi. Nói vậy tiêu rồi. Thế là đấy, đây là kỷ niệm của mình, đem theo là xuống dưới rồi cũng thứ rồi, bỏ lộ thiên cái luôn, để lại cho con cháu nó xài, cho đệ tử nó xài, cái đem tới làm chi? Tử cái gì khi chết là được chết sống lần chủ đó, chết cái chồng cổ vô là đem đi chủ xuống báo viên vô tôi có tu rồi nghe, đừng động tới tu vậy. Tử thấy không, mình Phật tử tu định sinh rồi năm chưa mộng nhất tâm bất loạn, Phật tử cứ đi vào cảnh giới khổ thôi, cho nên ai tu chủ theo mà đi là hù võ ta được đâu, phải không? Thế như vậy thành ra dù Phật tử không sâu chủ đeo cổ, Phật tử thường niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật làm thành làm hoài, tên chung Phật tử nhắm mắt niệm Phật ra đi ngon lành, Phật tử cứ đi dòng với khổ không? Vậy thì Phật tử về cực lạc an, ăn vui nên như vậy. Cho nên cái gì ở đời bỏ lại hết đi, trả lại hết, cho hết, tặng hết, biếu hết xong rồi, mình không còn gì để tiếc hết. không có tiếc rồi chết không có bị người ta lấy rồi nó tức. Nó như vậy thoải mái vô cùng. Nó như vậy cho nên đạo Phật là đạo rỗng rang, rảnh rỗi, nhẹ nhàng và thoải mái. Bởi vì không có bận rộn gì hết. Nó như thế cho nên của đời trả lại chết tay không, sanh ra là tay không, đi vào bụng mẹ mang theo cái gì của đời trước trước đã bỏ, đi vào bụng mẹ của nó có hồn không, hãy vào đấy ở trong bụng mẹ rút rỉa cái sinh lực của mẹ để mà càng ngày càng lớn lên, nghe không? Rồi cái sanh ra đời, rồi là cha mẹ nuôi dưỡng là lớn lên, mình là có sức mạnh cái bàn tay và trí năng của mình, gân gớm của cải nhiều là của mình, nhưng khi chết rồi thì đi luôn. Ai mà giỏi nắm lại con cũng gỡ ra luôn, cái bà nắm lại bà muốn buồn muốn đem theo mà kéo tay bà đâu. Từ đây nói rồi đó, từ đây cha chứ nắm tay lại là không yên đó nghe, nắm là không yên, là người chết này là chưa là còn tiếc nuối gì đó, là chưa chịu buông ra. Thì ra con cái nó thấy cha mẹ nắm tay lại coi kỳ lắm, nó kéo dịnh một phòng cho đơ luôn ngày đời, thấy chưa, đúng là như vậy. Như vậy cho nên cuối cùng là cũng hay bằng tay không mà từ già khỏi đời, đó là trình biến hàng trong này ha, vua cũng vậy ha, dân cũng thế, giàu cũng thế, mà nghèo cũng thế, mà má vậy cũng vậy luôn, giống nhau hết. Như vậy nhưng con cái là gì mà tới cái trong cái tâm hồn của chúng ta có hay không, thế là có đạo đức hay không đạo đức, có phước lành hay không phước lành, cái chuyện này nó quan trọng. Nếu không có đạo đức không phước lành là có cái gì, có tội. Vì là hai cái này nó sẽ đưa mình vào cảnh giới tương lai là khổ hay là vui, là như vậy. Cho nên của đời trả lại chết hay không, thì bốn câu đầu sư về giảng tưởng ta nghe qua, có duyên có phước được làm người, lo tu giải thoát chớ biến lười, danh lợi thế tình là giấc mộng, của đời trả lại chết hay không. Bốn câu kế, nhân quả là nghiệp do mình tạo. Ta nói nhân quả, nhân là khởi đầu tạo, duyên là điều kiện nó phát triển, quả là kết thành tựu mà cái chúng ta cảm thọ trong cuộc sống hôm nay. Bây giờ thì hôm nay mình hưởng quả vui hay khổ trên thân xác của chúng ta đây, hay tâm hồn của mình xung quanh cuộc sống của mình đều là do nhân mình tạo từ ở những kiếp đã qua, những kiếp đã qua, kiếp đã qua hay thời gian ở trước trong cuộc sống hôm nay của chúng ta. Thế như vậy, vậy thì tất cả đều là nằm trong định luật của nhân, nhân quả. Cho nên nhân quả là do nghiệp mình tạo mà hôm nay cái bị quả báo, hoặc là được hưởng quả báo. Nó bị là khổ, nó được là vui. Thế Phật tử được tiền rồi nó có bị gì nữa? Hả? Người ta giờ sư cho tử trăm ngàn tử nó tôi có bị không? Nó tôi bị nó được, nó được nó bị nó được. Rồi giờ sư lấy Phật tử trăm ngàn tử nó là sao? Tôi bị sư quá nhé, 500 ngàn. Nó bị là mất. Thế nên như vậy đó, cái gì mà không vừa lòng á, khổ nó mới bị. Thế rồi giờ là cái gì mà vui đó là nó được. Đó giờ bị khen với là giờ bị chê, rồi tính cái nào? Nó được khen cái đó, nó bị khen được. Thế là nó được khen và bị chê. Thế bị đòn và gì? Và được cha mẹ vuốt ve chiều mến. Rồi thích hai cái nào? Vuốt ve chiều mến là bị đòn. Bị đòn là có tội, bị đòn phải không? Thế nên tự khổ là gì? Là bị nghiệp. Thế mà nghiệp gì? Nghiệp ác mà đã tạo nên mình bị quả báo. Thế là như vậy. Ta nói mà ta nói ừ đó bị quả báo đó đáng đời. Ta nói đó là tạo nghiệp ác bây giờ bị quả báo. Ta còn bây giờ đó trời ơi đã được phước rồi, phước nhiều quá, phước lớn quá, và mày cô này kiếp trước cái tu dữ lắm chứ này được hưởng phước, được hưởng phước, cha nó bị hưởng phước bây giờ đó phải không? Nữa nói như vậy. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên nhân quả là nghiệp do mình tạo. Chẳng đấng thiền thần liên tạo quá nào, thần linh tạo quá nào, đấng thiên liên nào, thượng đế nào mà xem dự trong cái quả báo của chúng ta cả. Thế nên tất cả những nhân mình tạo từ quá khứ, nhìn đỡ định đổ thừa thượng đế nè. Thế nên nghèo quá đổ thừa thượng đế, trách thượng đế hoài. Thế nên giàu quá nó nhờ thượng đế ban phước cho tôi này chứ phải, do mình làm. Thế nên mà tử được tiền bạc nhiều là mà tử nhờ siêng năng làm ăn. Còn ví dụ đơn giản đi, thế nên mà tử được đến chùa Tân Thủ Phước đi tu là mà tử phải có tiền. Thế nên ít nhất cũng vài chục ngàn, trăm ngàn mà tử cùng nhau đi xe. Thế rồi đến đây mà tử cúng dường tam bảo rồi chúng ta tu trong ngày hôm nay. Mà tử hôm nay được bố thí làm phước làm từ thiện gì đó, mà tử có tiền mới được. Thế nên hiếu thảo cha mẹ có tiền mới được. Chứ không có tiền thì hiếu thảo cha mẹ làm sao mà làm phước, làm sao cúng dường, làm sao đi tu. Thế là làm sao các nhà các cửa, làm sao mà tương lai có hòm để mà chung vô nằm cho êm. Mình đại cái như vậy, tất cả đều là phải có tiền hết. Thế gian dạng sự chỉ ư tiền thôi. Nhưng mà tiền phải đúng tiền thiền như Phật, bạc phải lầm bạc ác như ma, giữ lành ở tại người ta, chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm, phải không? thì phải đúng đồng tiền Phật, đồng tiền Bồ Tát, có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi chúng sinh, có lợi cả hai, có lợi đời này, có lợi đời sau, nhân quả mà. À, là tiền xài đúng tiền hiền như Phật, giúp đỡ người, cứu của người, đem an vui cho người, rồi chúng sinh. À, bạc xài làm bạc ác như ma, tiền bạc này xài lầm không đúng chỗ, rượu chè cờ bạc hút sát ăn chơi xì ke ma tí làm điều tội lỗi, thì tiền là tiền quỷ tiền ma. Thế là chúng ta khổ, tương lai mình là phải bị khổ, mà hiện tại chúng sinh khổ vì đồng tiền của mình không biết cách xài. Thế không thấy như vậy á, ra ở vô nhà hàng họ đẩy sạn cái là hết là mấy triệu bạc, vậy thì bao nhiêu con vật chết. Thế ra không có nhiều mà nhà giàu ăn sang tử, nếu những cái mùi vị cho biết hết, ăn cá ăn tôm ăn cua ăn tép nó quen rồi, thôi giờ bắt con chó mực đó cắt cổ lấy huyết uống thì cho nó bổ. Thế thấy cắt cổ con chó có thể thấy không, rồi chấm nước bỏ vô bao thể xuống nước đạp nó xuống cho nó ngột nó chết, rồi lên chúng ta mới đi thui. Còn hai nữa là cắt cái lỗ tai nè, hay là máu đó cho chảy máu ra đổ trong thao, chế xá xị vô quậy đủ uống trực tiếp cho nó bổ máu cho mực nè, máu là muôn hay đạp đầu nó chết rồi rủ nó rồi án xuống dây trâu bò chẳng hạn, bò trâu chết thảm thiết không mà tử. Nếu mà ở dưới quê giết trâu giết bò cách nào bỏ nó vô cây xài cắn hai thì cho cổ dính đó nó không dậy được, lấy búa thầu đập đập cho nó ngay gió to, nó rú lên khủng khiếp lên, nó chảy nước mắt luôn. Hồi đó tôi còn nhỏ tôi phái đi coi đập bò nít mà thấy lạ rồi chúng cho coi thờ ở chói nó lại cái xịt cứ nhắc cái đầu luôn mà tự vô trái hai cây xài thôi, tại nó hết cũng chết rồi, cái đầu lấy búa vỗ rồi quấn một cái rú lên một cái bò là hai nước mắt nó chảy nè. Thấy còn nhỏ thấy còn nghiệp ghê, về kể cho ba nghe nó bà nói con đừng coi nghe không, khổ lắm tội lắm con. Thôi như vậy hồi thấy dùng mình không có tỉnh rồi trâu như vậy đặt đâu. Thế như vậy bây giờ thì chích điện ha, chích điện vô lật màn lùi lùi vô trong lò giật điện đi ngang rồi liền giật ngang là lật, giật ngang lật, giật ngang lật, tự thấy không thảm não ghê không, tao tưởng chết chỗ đó không chịu à, không chịu thì cho mình nghe nghiệp chúng sinh kiểu đó thì đâu chết chỗ đó. Cho nên mình giúp đỡ chúng sinh tương lai mình được phúc lạc an vui, tất cả đều là nhân quả. Phật tử muốn về cực lạc giải thoát cũng là nằm trong nhân quả, thấy không? Do niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả. Do niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Còn không niệm Phật không có nhân thì làm sao giảng sanh được? Thế không? Nói như vậy đó. Mà không niệm Phật làm sao mà tương lai thành Phật được? Tất cả đều là nhân quả. Bố thí làm giàu, phải không? Đó, Phật tử giữ giới, chúng ta được an tâm, được thiền định, và có trí tuệ giải thoát. Còn giữ giới mà chưa đắc được thiền định, chưa được là giải thoát thì được phước báo về cõi trời. Nhân dân cái gì cũng là nhân quả cả. Nó tóm lại vấn đề tu niệm Phật của chúng ta, niệm Phật là phước báo lớn nhất, ai có niệm Phật là có phước, càng niệm Phật nhiều chừng nào phước báo tăng trưởng là rất là nhanh, mà trong cái phước báo tăng đồng với đó là tội nó bò mòn, thì tội nó bò mòn theo cái phước báo mình tăng trưởng. À, đại khái như vậy. Và tự cai niệm Phật nhiều chừng nào phước càng tăng dữ dằn luôn và tội bò mòn rất là nhanh, cho nên chính từ cái đó mà người tu niệm Phật chúng ta dễ giảng sanh giải thoát là như vậy không tử. À, thì ra sư nói có thể là quyết định giảng sanh mà bảo đảm chắc chắn an toàn mà. Vẫn như vậy mới được, tu niệm Phật mà không chắc chắn vẫn sanh, tu làm gì à, đó như vậy. Cho nên phải tin chắc 100% như vậy mới được. Rồi Đức Phật đã nói rồi, hôm nay sư quá lặp lại thôi đó, lời Phật nói là không bao giờ sai ngoan, đi tu đúng như vậy là bảo đảm vẫn sanh hết. Và như vậy chứ chúng ta đừng có nghi ngờ, đừng có nói rằng là không biết nè. Thôi ôi, biết nổi không nữa rồi nghe. Nó còn nói là em rồi, phải nói chắc mới được, nhưng nó nổi rồi không nổi gì chứ. Không có chuyện không có nổi gì chứ, phải bảo đảm an toàn. Nói như vậy đó. Ờ, tự nói gì được không? Được, được. Như vậy là mọi người có một cái gì có tâm lực mạnh, phải không? Là chúng ta tu có thành công được. Tại như vậy, nhân quả là nghiệp do mình tạo, mê tỉnh dọn đường đến kiếp sau. Cái câu này rất là quan trọng mà tự chúng ta cần để ý nè. Mê tỉnh dọn đường đến kiếp sau. Mê hay là tỉnh là chúng ta dọn con đường đến tương lai mà đến kiếp sau như thế nào. Thế không? Ví dụ hiện tại sống hôm nay mình mê, mê là đắm chìm trong cái kiệt tội lỗi thế gian, mê chấp cuộc đời thân xác này và phóng trong tham sân si và tội lỗi, đó là sống mê. Sống mê là tạo nghiệp thì dọn đường đến kiếp sau bây giờ luân hồi phải là tỉnh. Thế nhưng mà còn tỉnh là giờ là giác ngộ. Chữ tỉnh đây có nghĩa là giác ngộ, tức là giác ngộ Phật pháp, hiểu rõ được chân lý cuộc đời là vô thường giả tạm, thân mình là vô thường giả tạm, bất tỉnh và sạch sẽ. Cho nên ta sợ chúng ta là ngán chán nó đi và quyết lợi dụng thân này và cõi đời này để mình tu và tạo phước. Lợi dụng cõi đời để tạo phước là gì? Cõi đời thế gian mình còn sống ở đây thì ráng làm thiện, làm lành giúp đỡ chúng sinh để mình có phước. chứ nếu mình không ở cõi đời này sao làm phước được Phật tử, phải không? Nên ở cõi đời này mà lợi dụng còn sống cõi đời này để mình làm phước ở trong cõi đời này, gieo nhân tốt ở trong cõi đời này, cho nên Phật tử phải xuyên làm phước làm lành đấy, như vậy rồi lợi dụng cái thân sống còn đây mà ráng lo tu, cái thân này mất rồi sao tu được. Nhưng mà thấy có nhiều chúng sinh mà họ chết rồi họ hối hận, họ không có thân tu, họ mượn thân mình để tu bằng cách là nhập xác mình. Rồi đấy có những người nhập xác đó Phật tử, ma nhập xác, rồi chư thiên nhập xác, chư thần nhập xác mình để mượn xác mà tu. Bây giờ họ có xác thân, họ muốn tiến hóa, họ muốn tiến hóa phải con người mới được, ở con người mình mới tu được, mới tạo công đức được, chứ cõi chư thiên đâu có được đâu, mở cõi thần không được, mở cõi âm, cõi quỷ ma không được luôn. Thế nên người ta bắt đầu là họ phải mượn xác, xác nào coi dễ đó, họ nhập vào, dễ đi vô tử, là người đó nhẹ dạ dễ tin, không có tu á thì xác này bị nhập vào. Tại như là cho nên quỷ ma nữa, những cái người mà không có tu á phải nhập vào. Còn cái người mà có cái lòng hay tà kiến á, hay tinh thiên liên á thì là thần vô, thì khỏi trên vô. Hiểu không? Cái người mà cái dĩ đo mà tinh thiên liên á thì là khỏi trên mình mượn cửa đi vô. Còn Phật tử chánh tính chúng ta rồi thì mình không có để chỗ nào hở, chẳng gì đo không mê tính, còn giá ai hết, mình chỉ hướng về Phật Bồ Tát mà thôi. Rồi cứ là Phật không ai vô mình nổi được, cái nhà mình đóng kín mít vô không ai vô được. Rồi để còn hét chỗ nào là tùy chỗ rồi nó vô. Rồi để nước cửa trước vô trước, rồi nước cửa sổ vô cửa sổ, ma quỷ vô cửa sổ, thằng chư thiên vô cửa trước. À, nó như vậy, nó đơn giản vậy thôi. Còn đóng cửa hết rồi, chẳng cứ lo niệm Phật, ai vô. Thế nó như vậy, thành ra chính từ chỗ đó. Cho nên những cái chúng sinh là nó cõi giới thần, họ có thân, họ muốn tu, cõi mượn thân người. Nha, đã cõi trên cũng vậy, mà cõi âm cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy là ma quỷ nhập vào mình thì sao mà tử, nó thôn lắm. Tại vì nó không có phước, nó dùng cái sức mạnh để áp chế mình ra để nó vào. Cho nên nó làm cho mình bị là khủng hoảng. Cho nên là khi mà ma nhập vào mình thì sao mà tử dung minh một cái rồi vô cái nghe bắt đầu là nói gì làm gì đó không biết nha, nhưng mà ra cái ngã cỡ mê thế để mình thầu ra cái hồn mình ở ngoài mới nhập vô, tại vì nó đánh cái hồn văng ra, văng ra rồi cái là mình tự tưởng nổi nó đạp mình văng ra cái nó vô rồi nó làm việc, làm việc nó nói theo kiểu nó không à, mà tự thấy nó nói chuyện tiếng âm không à, chứ nó chứ nghe được gì chứ nó nghe được cái nó âm mà. Rồi bây giờ nó chết nước nó nhập vào mình thì nó là sao từ lạnh quá, lạnh quá đó là bị chết nước, rồi còn chết lửa trời ơi nóng quá, trời ơi nóng quá, rồi bị chết thiêu, rồi nó chết là bị xuống đạn bắn thì nó rên rỉ, trời ơi máu ra đường láng, trời ơi đầu cũng mất rồi, như quan con bị chặt đầu, lưỡi mông chặt đầu xách đi rồi, thế không vớt đầu rồi xách về bên trong mô rồi, cho nên ổng mới hiện hồn ra đòi trả đầu ta, trả đầu ta, trả đầu ta. Tự nhiên quan công lúc hiện hồn đòi đầu tay bị chặt đầu mất rồi, thành ra không có hiện hồn đòi đầu. Đó là gì? Đó là hồn ma đó đòi đầu đó, như vậy thì đó là những cái chúng sinh được cõi quỷ ma nhập vào chúng ta. Là khi nhập trở lại mình, hồn mình nhập trở lại đó thì không biết gì hết, nghe là thấy không? Tại như vậy còn bây giờ là cái thần nhập vào mình cũng vậy, mình không hay này có năng lực hơn nha, cho nên bây giờ nó nhập vào con người chúng ta rất là nhẹ nhàng và đánh chúng ta ra cái rất là yên dịu, cho nên cái hành thức chúng ta ra ngoài khác này. Cho nên bây giờ mình không phải là người mình nữa mà mình là người khác, nó tiếng cõi trên nhưng mà giờ làm cái việc nó khác hơn người đời thế gian. Tự nhiên mà dạy người ta tu dạy làm phước được không ạ? Dạy tu là khuyên đó, khuyên là ráng tu nhân con, ráng tu nhân con, ráng tu nhân con, mà mỗi buổi dạy tu sao không biết đâu dạy, không biết đâu dạy hết đấy. Những cái người nó dạy là không biết dạy gì hết, mỗi khuyên tu mà. Thế bây giờ không biết dạy gì hết, bảy mươi sư bá mà dạy tỉ mỉ này cho nên không biết đâu dạy. Cái khuyên tu, khuyên tu để có phước. Rồi là làm thiện làm lành suối thân mình đó, đi làm thiện làm lành để cho có phước, là mượn thân mình để làm việc đó. Trên mình thì nó ra ngoài mất tiêu rồi, mình nằm bên hè đủ chuối đó, nước đó mà chờ vô mà chưa vô được. Chừng nào ta mượn xác mình xong rồi đó, không xài nữa ta bỏ đi, bây giờ mình bắt đầu mình lén vô nhà mình lại, rồi vô nhà rồi thì đồ đạc xài hết trơn rồi mình chống lỏng. Tại ra như thế thôi, như vậy. Cho nên sư đó phải nghe chỗ này, cho nên ai bị người ta nhập dựa vào là cái xui xẻo. Thế đó, mình không làm chủ được thì đủ ra khỏi nhà rồi. Chứ phải nói bà nó có căng nó nhà, có dự bị trên gì vô vô. Bà nó tự đúng không? Thế là rồi, bà tự đấy không? Cái tu nè. Họ nghe sư giảng như vậy đó, là bà tự nói trời ơi, bà nó có căng dữ lắm đó. Thế bị ông nó dựa vô đó, thì được bà nó dựa vô đó nghe, là phải dễ đâu nghe. Bà tự nói câu đó muốn nhập cho mình, cái mình phái đó không? Không phải gì đâu. là tu là để ai dựa vào là thua rồi, để ai nhập vào là chết nữa, không cho ai dựa gì hết. Vì Phật Bồ Tát không bao giờ nhập ai, chỉ có quỷ ma nhập thôi, chứ không Phật Bồ Tát là nhập ai chứ. Bồ Tát có thần thông dự dụng, không có thể hiện cái nào cũng được, tiểu hết chứ, nó không có gì mượn ai chứ, không nhập ai hết. Nó như vậy, tự nó nhớ điểm này, nó đừng để mà gạt người mình à, ra mình phải đáng đầu tu. Nó như vậy, mê tỉnh dọn đường nó cứ sao, tà kiến mê tính là ác bấy tội lỗi, là tạo nghiệp này tương lai dọn đường bây giờ luân hồi đau khổ. Còn mình giác ngộ, sống thiện sống lành, biết tu giữ giới, ăn chay niệm Phật, đúng là chánh pháp, hồi hướng cực lạc giảng sanh, thì làm chúng ta tỉnh là chúng ta được giải thoát, đúng không? À, cho nên ngũ tổ Quỳnh Mai nó dạy chúng ta một bài kể thế này: thế gian sanh tử sự đại, như đẳng trung nhật chỉ cầu phước điện, bắt đầu xuất ly sanh tử khổ hoạn, tự tánh diệt mê phước hà khả cứu. Nghĩa là gì? Tức là thế gian sanh tử việc lớn không lo, có ngày cứ lo là làm phước, làm là tạo phước, làm là tu phước không à. À, nhưng mà khi đến lúc lâm chung, phước bằng sông bằng biển, không cứu mình thoát khỏi luân hồi sanh tử đâu. Tự tu phước không có tu giải thoát đó. Thì lâm chung bị nghiệp nó dẫn, nghiệp phước nó dẫn mình đi. À, làm đó làm chủ được có được à, đâu phải là tu làm phước là lâm chung mình tỉnh đâu được, bị nghiệp phước nó dẫn à, đó. Còn bây giờ có tử mà làm ác thì bị nghiệp ác nó dẫn còn khổ hơn. À, giống như tử làm tội con ai nó cầm đi khổ không hả? Mà bà tử mà có địa vị có quyền thế đó, ta mời vô nhà hàng ngon không? Ngon không? Ngon phải rồi, bị cầm đi là khổ lắm, xấu hổ nữa. Mà được ta mời cho anh xe rước ở nhà hàng ăn là cái hãnh diện chứ bộ. Hôm nay được mời đám cưới mời dự tiệc thì thích không? Thích à. Nhưng ngoài hãng vậy đó ra, mình tự tại thoải mái, không bị công an cầm và không bị ai mời vô nhà hàng, thế mình nó không dâm tự tại, tự do khỏi cần ai hết. Rõ lại lâm cứ tú và tự tu giải sanh đắc đạo, lâm chung mà tưởng đi đâu đi. Vậy thì sống tỉnh chết tỉnh, chúng ta về cảnh Phật giải thoát. Cho nên lâm chung mà tưởng nhất tâm niệm Phật là gì? Là tỉnh, phải không? Đó, mình không bị nghiệp dẫn à, để mình đứng lên cái nghiệp mạnh hơn hai người kia, cho nên hai người kia nó bị dừng lại, nó hưởng sức để lâu chúng ta vào cõi sau để hưởng phước, hay là đưa chúng ta vào cõi thấp hơn để bị khổ. Mà chúng ta nhất tâm niệm Phật thì ai rước mình đây? Hận cái xe rước đi ăn nhà hàng à, à, là về cõi trời đó thế. Còn bây giờ ai rước? Phật Bồ Tát thánh chúng đem hoa sen tới chờ sáng, chúng ta niệm Phật thoát hồn ra đỉnh đầu, đi vào hoa sen rồi nhất cứ như là vô biểu niệm bất lao bằng chỉ đau thương à. Chưa gần đó ta có việc cảm mất rồi ngon lắm, là chúng ta giảng sanh là nhờ mình tỉnh, tỉnh lúc lâm chung. Thế như vậy, cho nên mà tự muốn tỉnh hay mê tỉnh, thế như vậy là phải siêng năng niệm Phật. Niệm Phật là tỉnh ngay bây giờ, giai đoạn thế tình là giấc mộng, thế trần chết là bỏ hết tay không. Chỉ có gì con đường giải thoát là con đường là chúng ta là quan trọng nhất, là đáng là tu. Thế như vậy cái lâm chung mình tỉnh, sống tỉnh chết tỉnh, sống mê chết mê, đại khái thế thôi. Mê tỉnh dọn đường đến kiếp sau, cuộc đời kết thúc bằng hơi thở. Phải không tỉnh? Còn cuộc đời kết thúc bằng hơi thở phải không? Chứ thì đâu phải giàu sang rồi chúng ta giữ hơi thở được đâu. Thế mà tử đang thở muốn hết hơi rồi, cái đèn mượn cái vàng ra, đây mượn cái vàng đây cho tôi thở tiếp. Tự đem một cuốn bông tròn ra cho tôi thở thêm ngày nữa, được đó. Đây là đem ra đầu thấy nó quản hồn, cái là sợ ai lấy đó, rồi cái ôm cái rồi chết đi luôn. Thế như vậy thì đó, làm vua làm quan gì cũng hơi thở cuối cùng thôi, mà siêu quá tương lai vua quan vua thọ gì cũng hơi thở một đi luôn. Thế mà tử đây cũng vậy, mà tử giờ thở rất giỏi đó. Phật tử lặn xuống biển, lặn xuống sông rất là hay, lặn tới 10 phút nửa tiếng chưa nổi vậy. Phải tự heo đứng thở hay không? Nhưng bảo đang thì chết tự đứng không nổi, được cái thì ra đi luôn. đó là chỉ hơi thở thôi, chứ không có tiền bạc danh lợi à, sức mạnh mà kéo lại hơi thở được đâu. Thế như vậy cho nên đời người kết thúc bằng hơi thở. Mà biết chừng nào đến đây, đây không biết chừng nào đến đây biết trước không? Không. À, vậy thì có thể lọt nước đi, hãy ráng lo tu trước ngày mai mà nhờ. Ê, tu trước bây giờ nè, là ngày mai mà nhờ nó. Là nhờ ai vậy? Nhờ cái tu hôm nay nè, mà ngày mai mình niệm Phật được, ê, mình tỉnh được. Đó như vậy đó. Bây giờ nói cạn nhất là gì? Là ráng làm phước, là tu phước, để ngày mai mà nhờ là được gì? Được phước báo kiếp sau. Nói kiếp này gần đây là chúng ta được là phước báo giàu sang, nhờ bây giờ làm phước bố thí, đây mai mốt kia mình được quả báo mình giàu, tầm ăn phát tài, hay là kiếp này. Còn kiếp sau là mình được xem làm người, được giàu sang, ra tôn quý, làm trưởng giả, hay là vua quan. Còn bây giờ mình ráng tu bây giờ để mai nhờ, bữa nay tu mơ nhờ được không? Được không? Được. Bữa nay tu chút xíu nhờ được không? Được. Nghĩa là bây giờ tự ráng niệm Phật chút xíu chết queo. Đó là nhờ nhờ mới niệm Phật hồi nãy đó. Hết phát nguyện xong đó à, là chút xíu mà chết rồi. Chết rồi là tự là niệm Phật tự giải sanh luôn. Thấy không? Nhờ nãy tu đó nha. Đó nhờ sư quá nói mà ráng tu, tu chết liền rồi. Đúng không? Còn giờ mà không ráng tu đó thì sao tự? Hầu nửa chết là không niệm Phật gì hết. Chắc là mai mốt tháng sau, năm sau, 10 năm sau mình chết trong cái sự là gì? Là đau khổ, bệnh nghiệp dẫn đi. Thấy không? Nói như vậy. Trên cuộc đời kết thúc bằng hơi thở, kẻ trí thương mình niệm Phật máu. Có thể là người trí không em? À, trí hết rồi phải không? À, cái trí có thương mình không? Thương, rất thương mình. Thương mình là làm sao mà tử? Niệm Phật máu, niệm mau lên. Đừng có chần chờ nữa, đừng nghe bây giờ. Cho hẹn mai hẹn mốt nè. Đó, người ta niệm Phật mình nói là tu đó. Nói là niệm Phật mau có nghĩa là gì? Chỉ mình tu mau, tu gấp, tu lẹ. Đừng chần chờ nữa. Tại vì mạng sống bằng hơi thở, kết thúc bằng hơi thở, không biết giờ phút nào đây. Và tháng xưa có nói câu rằng là mạng sống con người chúng ta như chỉ mình treo chuông, không biết đứt giờ nào đây. Thế bây giờ chúng ta phải cẩn thận. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng tranh thủ khi còn sức khỏe, ráng ra đi chùa nghe kinh nghe pháp, rồi đi chùa để tu. Ở nhà cũng vậy, cũng tranh thủ thời gian niệm Phật, làm những gì cũng nhớ lo niệm Phật. Đó, và ráng tỉnh giác để nhẫn nại với hoàn cảnh khó xung quanh đến cho khảo đảo, làm khó khăn cho chúng ta. Ví dụ mình tu, người ta nói xiên, nói sỏ, nó chửi mắng, hay là cuộc đời sống xung quanh là một trở ngại cho mình gì đó, chúng ta cũng ráng nhẫn rồi đi qua luôn. Chứ đừng cứ đỡ lại. Thế đó, người tu chúng ta có ba cái kệ. Tu ba cái kệ. Kệ, ai nói gì cũng kệ. Ai làm gì cũng kệ. Ai nghĩ gì với mình cũng kệ luôn. Kệ hết là kệ, kệ, kệ. Là tu khác đấy luôn. Thôi tự không kệ, không kệ gì. Cự. Thế cho nên như vậy đó. Là thất bại luôn. Như vậy là kệ, kệ, kệ tâm. Là kệ thân, là kệ khẩu, kệ ý. Thế là ba cái được kệ đó. Thậm chí với con người chúng ta cũng vậy nữa. À, khi ý gì mình vừa nghĩ lên chứ mình đã thôi kệ à, không có suy nghĩ gì hết. Miệng mình muốn nói gì đó ra mình đã thôi kệ không có nói. Thân muốn làm gì đó à, mình đã thôi kệ không làm. Đã lo niệm Phật, đang ngồi niệm Phật làm chủ, nó muốn đi chơi thôi kệ đi lo niệm Phật. Đang ngồi niệm Phật bỗng nhiên nhớ cái chuyện gì đó, muốn mở miệng ra la cái cho đã miệng thì thấy gì đó rồi kêu nó thôi kệ niệm Phật. Đang niệm Phật bỗng nhiên suy nghĩ gì đó, tôi muốn suy nghĩ thôi kệ con niệm Phật. Thế đó là tu kệ. Tu này dễ không? Dễ ở thôi. Ở tối bạn nào chứ? Tôi đứng nghe là tôi đi tu cái kệ này, kệ này, kệ rồi bé luôn. Như vậy từ trong nhà đến ngoài đường trên mạng tên cái kệ kệ trên. Đây như nó chỗ này nè, từ đó có lúc không nên kệ được, có lúc không có kệ được nha. À bây giờ nha, bây giờ sư lên đánh cho bà tử 100 triệu, bà tử kệ không? Kệ không? Bây giờ mọi thứ là tiên cho tử 100 triệu tử kệ không? Hả? Kệ không? Nghe tôi nói nè, bây giờ tiên cho tử 100 triệu tử kệ không? Hả? Không kệ được, cho lấy đi. À, cho lấy làm gì? Để làm gì? Lắng nghe nè, lắng nghe tôi dạy nè. À. Bây giờ thì bây giờ nó tầm bậy rồi, nó tầm bậy rồi đó. Thấy chưa? À, nghe tôi dạy nghe nó tầm bậy rồi đó. Thấy chưa? Đó như vậy. Thế ra bây giờ khi người ta ban cho mình gì đó mà nó có lợi và tốt đẹp không nên kệ. Tại vì sao vậy? 100 ngàn này Phật tử làm gì? À, phương tiện để gì? Làm thiện làm lành. À, đó, để bố thí làm phước, cúng dường tam bảo. Thấy chưa? Vậy là có nên kệ không? Tự dễ gì chúng ta cho 100 ngàn bạc. Thấy không? Như vậy. À, còn bây giờ Phật tử bị nó móc túi 100 ngàn bạc, Phật tử sao đây? Hả? À, kệ luôn. Kệ thì phải kệ đó. Nó bị móc túi rồi thôi chứ sao bây giờ? Thôi nó lâu không sừng chí. Rồi mà tôi bị suy gài hết trơn hết rồi. Thế ra bây giờ mà tôi được á thì cũng kệ ha. Mà cái mắt cũng kệ luôn. Cái khó chịu nắng. Cho nên sư dạ tử nghe cái câu chuyện mà hoàng thừa hòa cũng thấy à mà nhớ không? Bây giờ thấy à là nhẹ nhàng nhất. Đó như vậy. Cho nên cái tu là gì? Tập cho nó quen. Phải nói mà làm được liền đâu có tử. Tập cho nó quen. Tập lần lần. Đó như vậy. À như thế. Cho nên cuộc đời kết thúc bằng hơi thở, kẻ trí thương mình niệm Phật mau. Vô tử thương mình lo niệm Phật thôi, đừng đấu tranh hơn thua vậy. Thấy không? Ai nói gì nói, tụi ai đi đào Phật. Chính bản thân sư là sư khi giảng thuyết pháp, có nhiều người cũng mâu thuẫn với sư lắm, sư cũng kệ luôn, như ông nói cứ nói hoài. Thấy chưa? chứng tỏ rằng là không nghe lời sư dạy.
Thấy chưa?
Đó, đó, sư cũng kệ luôn. Thầy sư cứ là vậy, sư cứ giảng. Thầy sư giảng ổng cứ nói ổng cũng kệ sư luôn. Thế cho nó như vậy. À, nó có lỗi rồi từ nó ổng. Ổng lo nghe sư dạy, mà cứ nói chuyện qua. Thầy sư rất tự tại, sư giảng không có phiền não gì hết. Thầy sư kệ luôn. Thầy sư kệ luôn. Thầy sư kệ luôn.
Thôi giờ muốn con kết thúc trong bài giảng hôm nay, thương mình cố gắng lo tu, thời giờ qua mất công phu lỡ làng. Phật tử thương mình cố gắng lo tu, tại vì sư nói hồi nãy lúc giờ đầu đó, nha, sống là sống chung gia đình, tu là chuyện riêng của bản thân chúng ta. Nha, trong gia đình ai không tu mình phải lo tu cho riêng mình, chứ đừng bắt chước thằng ta không tu theo, không tu theo mình khổ mình chịu. Tại vì khi chết á, đường lẻ đi, sống là sống chung, ăn cùng mâm chung, ngủ cùng giường chung, ở nhà chung, nhưng mà khi chết rồi là đường ngang ấy đi. Dù cho Phật tử có chôn chung trong quan tài đi, đi vào phố Việt một đi, nhưng mà rồi cũng đường ngang ấy đi. Tại vì sao? Khi trước khi chết á, nghiệp dẫn đi rồi, vô quan tài là cái xác thon thôi. Tiểu như nó như vậy, thành ra cái nghiệp của mình á, nó dẫn mình đi. Thế thì sống làm ác là phải chấp nhận nghiệp ác nó dẫn mình đi. Sống làm thiện thì nghiệp thiện nó dẫn mình đi. Sống biết tu thì làm chủ chỗ đến của mình, làm được dạng cái trăng giải thoát. Vậy thì tự mình chọn lấy. Thế nói như vậy, dù trong sống trong môi đình, cái gia đình đó họ không tu theo đạo Phật, nhưng mà chúng ta muốn tu đạo Phật là quyền của mình. Thế là xu hướng theo gia đình. Ví dụ mà tự thấy có nhiều gia đình Thiên Chúa giáo, nhưng mà có người con họ thích Thiên Chúa giáo, họ theo đạo Phật, họ sẵn sàng theo đạo Phật. Tại vì cái trình độ có họ. Có người gia đình theo đạo Phật mà đứa con nó chịu theo đạo Phật, nó theo Thiên Chúa giáo, thì thôi nó kể nó chứ. Nó thể chừng nào nó giác ngộ, nó sẽ trở về với cái gì, theo cái giác ngộ tiến bộ của nó. Và khi nó chịu tiến bộ là tùy những thứ tương lai của nó. Hiểu chưa? Chứ không em tu không em. Tại vì vậy phải xu hướng theo gia đình, xu hướng theo phong tục. Mà phong tục thì cái chuyện hồi xưa, bây giờ mình có trình độ giác ngộ rồi, những cái tục ngày xưa mà nó có phù hợp, mình phải chuyển qua để mình đi lên. Nè, giống như mà sư nói tự nghe hoài, hồi xưa làm ruộng là gì? Cày trâu. Thấy không? Đó, rồi là phải cực khổ bằng phản để mà quét cỏ hay là nhổ cỏ. Thấy không? Còn bây giờ sao mà tự? Máy móc thôi. Toàn máy móc hết. Phân phướng thuốc sâu, thuốc rầy gì đến nỗi cắt lúa, làm lúa. Bây giờ khỏi cần là người ta đi cắt nữa, mà máy nó cắt. Nó cắt này một ngày là mấy chục con đất, hay là mấy mẫu đất, cả trăm mẫu đất. Bây giờ nó suốt trên đó, vô bao nó thấy một cái giác gì rồi thôi. Thế nên như vậy, các phương tiện thế giới bây giờ nó tấu tân rồi, thì mình có trình độ theo đó là ăn nó giàu được. Chứ bây giờ cứ đem trâu ra mà càng kéo hoài hay là tự cái thân mình giác đi thì mình nghèo chết. Thế nên như vậy, đó là cách làm ăn, cách tiến bộ của người tu chúng ta cũng là như vậy. Biết tu, khéo tu, tu đơn giản mà kết quả lớn. Còn không biết tu, dụng về tu lề mề, lùm xùm dữ lắm, nhưng mà kết quả nhỏ xíu. Thì nói chưa? À, như vậy đó. Thương mình cố gắng lo tu, thời giờ qua mất là công phu lỡ làng. Thời giờ qua rồi chúng ta mà để lỡ rồi, muốn tu cũng được. Thế nay còn trẻ, còn khỏe, còn sức tốt, chúng ta cứ lo tu. Thấy không? Hơn thua phải lấy làm gì? Đấu tranh hơn thua hết lỡ gì chứ? Thì đang định đôi co hơn thua với nhau. Từ cái là lời nói qua lại, từ cái cuộc sống hàng ngày, hơn thua đấu tranh sanh tiền não. Người tu chúng ta hơn thua nhanh hết. Khi người ta nói ra và làm gì đó, mình biết người ta đúng hay là sai rồi, mình không có cần hơn thua chi cho nó mệt. Thế chứ, đó như vậy. Cho nên là chúng ta phải giữ tâm mình bình lặng, tâm bình vô nghĩ, thủy bình bất lưu. Ha, nước đầy là gì? Nước đứng. Nó còn rồng, rồng chứ lớn, rồng chỗ cao chỗ thấp. Nhưng mà khi nước đứng là nước đầy nhất, phải không đấy? Cái tâm mình bình là tâm mình đó yên ổn rồi. Tâm mình đã giải thoát được cái phân biệt phải quấy, cho nên tâm mình được an thoải mái. Thế chứ, đó như vậy là tâm giải thoát. Thời giờ qua mất công phu lỡ làng, hơn mua phải quấy chẳng màng. Ha, nhất tâm niệm Phật để sang lạc thành. Mục tiêu chúng ta là gì? Là về cực lạc. Ha, hồi xưa bị gì hơn thua phải lấy cuộc đời mà đấu tranh hơn thua với nhau và tạo nghiệp, cho nên bây giờ là chúng ta vẫn còn luân hồi đau khổ. Ha, và bây giờ kinh nghiệm rồi không hơn thua nữa. Ha, cuộc đời mặc kệ thế gian thăng trầm vinh nhục gì, đó là cái nghiệp duyên của cuộc đời. Chúng ta phải giác nào tỉnh giác cuộc sống mà sao ra khỏi cuộc đời ngay như này. Ha, đó. Ai giỏi chạy nhanh là ra sớm, ai dở thì ở lại, còn ỷ thì chết luôn. Phải không thưa? Cho nên có câu chuyện đó là thỏ bị mặn bao chân nằm nghỉ, sao bằng rùa lũ phụ bò đi. Cái người là nó biết giác ngộ rồi, cố gắng dữ lắm, dù họ nghèo, dù họ không trình độ, dù cho họ là người dốt nát, nhưng giác ngộ được chân lý giải thoát rồi, họ cố gắng họ nỗ lực tu, không nghỉ ngày đêm gì hết. Như con rùa thân nó bự, giò nó ngắn,
ụt ít 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 ít ụt ít ít ụt ít 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 nhưng mà thọ nó bị cái sức nó dẻo dai, nó dài, nó nhảy một cái sau mười mấy thước, cho nên là ôi mày đủ bao nhiêu, ta chỉ nhảy một cái là hơn mày rồi, thôi tao bò đá để tao ngủ giấc đó, thì giật mình thức dậy rồi tao nhảy cái một là hơn mày, cho nên bây giờ nó kéo cẳng ngõ lên cái đó là nó là gì, nó ngủ ngáy phò phò rùa bắt đầu tụt cực tụt tình trạng hồi thấy thỏ nằm ngủ, bây giờ nó thấy là thỏ ngủ đó mà tự nó đâu có dám bò mạnh, bò mạnh sợ thỏ nó nghe. Thế thì nó từ từ bò 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 nhẹ nhẹ qua khỏi con thỏ rồi nó xiết tôi biết rồi xiết ra một cái giường gần đó con thỏ nó giật mình giật thấy ủa luồn nó tiêu rồi giờ đó nó gần cán mức rồi động nhảy giọt nhảy vừa tới rồi về có luồn chạm bước trước rồi thu tất câu rồi địa tình tại sao mà thu nó tại vì mình ỷ mình ngủ còn con rùa nhà nó có trí cho nên nó là gì nó thành công cho nên người phật tử ta mình nghĩ vô rùa đi đừng nghĩ vô thọ phật tử mình nghĩ vô thọ thất bại thế thôi gục mặt mà tu phật tử nghe lời sư nói người tu tịnh độ chúng ta hãy coi mình thua tất cả đừng nghĩ mình hơn ai hết mà tu mới được thế gục mặt xuống coi niệm phật tu là hay nhất khỏi phiền não phật tử nghĩ ấy mình giỏi quá thì bị là khảo đảo hoài mình giỏi là có người đã thử mình phải không? Còn phải nói mình dở, không ai nói mình hả? Đó, thì ta phải tự buộc mặt với mà tu. Tu có kinh nghiệm, tu có sản phẩm mới cho tương lai mình nói câu nào chắc câu đó. Thế và đem cái sự giác ngộ cho người ta. Và hiểu đó chứ? Tại như vậy cho nên là buộc mặt mà tu là hay nhất. Cho nên tối ngày mình thật thì ai nói gì nói với mình Phật đi. À, là hay nhất. Rồi cuối đời rồi, ai hay, ai giỏi, chuyện đó hay hay. Phải không? Đó, lâm chung đó, mà chết rồi đó, giảng sanh hay ở lại đó, chuyện đó mới đánh giá trị được. Chứ bây giờ chưa biết ai hơn ai, tự biết đúng không? Cho nên sư thường nói người tu niệm phật phải hiền như cục đất, ha, hiền thật là hiền, không có phân thu ai cả hết. Ha, tất cả chúng ta đều là gì? Coi như không có gì quan trọng, chỉ là niệm phật thôi. Nhờ như vậy, mà tới được phước tăng, tổ ông, nghiệp niệm phật thuần thục, lâm chung tự tại niệm phật về cực lạc giảng sanh cuối đời. Bye bye, đi nghe. Anh nói lời đi, tôi đi nghe. Thôi thì hôm nay tôi làm gì? Để khi nghỉ thì sẽ đọc lại bài thơ này để mình nghe ha. Cái bài hôm nay là chúng tu để giải thoát. Tu nhiên có phước được làm người, lo tu giải thoát chớ biến lười. Danh lợi thế tình là giấc mộng, cuộc đời để lại trả lại chết tan không. Nhân quả là nghiệp do mình tạo, mê tỉnh dọn đường đến phía sau. Cuộc đời kết thúc bằng hơi thở, kẻ tí thương mình niệm Phật nào. Thương mình cố gắng lo tu, thời giờ qua mất công phu lỡ lại. Hơi thua phải quấy chẳng màng, nhất tâm niệm Phật để sang lạc thành. Nam mô A Di Đà Phật.